Chương 56, ngươi biết Tam Giang Khẩu Tiêu Lang Hiển Thánh Chân Quân là ai chăng? Mạc Tâm Huyền phát giác được Vương Tâm Di nhìn về phía nàng ánh mắt hơi khác thường, nhưng nàng đồng thời chưa từng có tại truy đến cùng, rất nhanh liền đem lực chú ý quay lại tới trong tay trong sách vở, tiếp tục vùi đầu đọc. Tư thái của nàng chuyên chú mà yên tĩnh, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong sách thế giới bên trong, đối Vương Tâm Di cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái vẫn chưa để ở trong lòng. Vương Tâm Di cũng không có bởi vì Mạc Tâm Huyền coi nhẹ mà cảm thấy tức giận, nàng dùng tay chống đỡ đầu, lặng lặng nhìn chăm chú Mạc Tâm Huyền. Đúng vào lúc này, cửa phòng học lặng yên xuất hiện ba nữ sinh. Ở giữa vị kia nữ sinh, nắm giữ làm cho người kinh diễm mỹ mạo. Nàng dáng người thướt tha, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước bố vậy rủ xuống, sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Da thịt của nàng như tuyết trắng loãng, tinh tế bóng loáng, tản ra mê người quang trạch. Khuôn mặt của nàng tinh xảo tuyệt luân, khuôn mặt như vẽ, một đôi sáng tỏ đôi mắt giống như tinh thần vậy lập lòe, lông mi thật dài giống tiểu phiến tử một dạng hơi nhếch lên, sóng mũi cao hạ là một tấm hồng nhuận mà mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nàng mỗi một cái biểu lộ đều tràn ngập mỹ lực, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Tại nàng bên cạnh, có hai nữ sinh phân biệt đứng tại nàng hai bên trái phải, đang không ngừng cùng nàng trò chuyện với nhau. Trong đó một nữ sinh nói ra, "Tiểu Diểu, ngươi nắm giữ một hỏa song tiên căn, thực sự là rất thích hợp luyện đan, thật tốt ao ước ngươi nhà." Một cái khác nữ sinh cũng phụ họa nói, "Không sai à, Tô gia gia ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hai cái này thiên tài, một cái am hiểu pháp trận chi đạo, một cái tinh thông luyện đan chi thuật, thật là khiến người ta hảo hảo ao ước à." Hai người nữ sinh này mặt bên trên đều mang khâm ao ước thần sắc, vừa nói chuyện, còn vừa thỉnh thoảng lại nhìn về phía ở giữa được xưng là Diểu Diểu nữ sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng hướng tới. Mà Tô Diểu Diểu thì mặt mỉm cười, lặng lặng nghe lời của các nàng. Tựa hồ đối với dạng này ca ngợi đã tập mãi thành thói quen. Lúc này, Tô Diểu Diểu đi vào phòng học, ánh mắt của nàng nhanh chóng quét mắt phòng học, rất nhanh liền phát hiện Mạc Tâm Huyền vị trí, đó là phòng học hàng thứ 3 ở giữa. Vị trí này lấy ánh sáng tốt đẹp, tầm mắt trống trải, xác thực rất không tệ, chỉ tiếc đã bị người chiếm cứ. Còn bên cạnh hai nữ sinh vừa nhìn thấy Tô Diểu Diểu ánh mắt, lập tức liền ngầm hiểu. Các nàng sải bước đi đến Mạc Tâm Huyền bên cạnh, trong đó một nữ sinh ngữ khí bất thiện nói ra, "Uy, ngươi sao có thể chiếm chúng ta Diểu Diểu vị trí đâu? Mau dậy cút cho ta đi sang một bên." Mạc Tâm Huyền ngẩng đầu lên, lông mày của nàng chăm chú nhăn lại, trên mặt lộ ra không vui thần sắc, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng tức giận. Vương Tâm Di thấy thế, nơi nào có thể khoan nhượng Mạc Tâm Huyền dạng này bị người khi dễ. Nàng lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén như dao, tức giận quát lớn, "Các ngươi làm gì? Dựa vào cái gì nói như vậy?" Trong thanh âm của nàng tràn ngập oán giận cùng bất bình, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, phản phất tùy thời chuẩn bị vì Mạc Tâm Huyền đứng ra. Nữ sinh kia khẽ miệng giơ lên một vệt cười lạnh, khinh miệt nói ra, "Dựa vào cái gì? Ngươi còn hỏi dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta Hiểu Hiểu là Tô gia nhị tiểu thư. Phải biết, Bắc Linh thành thành chủ chính là Tô gia. Các ngươi những tiểu nhân vật này, tại Tô gia trước mặt đáng là gì?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường, trong lời nói tràn ngập đối Mạc Tâm Huyền cùng Vương Tâm Di mê thị. Vương Tâm Di phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, ngữ khí cường ngạnh nói ra, "Ta Vương gia cũng chưa chắc liền sợ các ngươi Tô gia." Tại cách đó không xa, Tô Hiểu Hiểu đứng bình tĩnh ở nơi đó, mặc dù nàng không có mở miệng nói một câu, nhưng nàng lông mày lại chăm chú nhăn lại, cho thấy nội tâm của nàng không vui. Nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt bên trên, toát ra đối Vương Tâm Di cùng Mạc Tâm Huyền rõ ràng bất mãn. Trong đôi mắt hiện lên một tia tức giận thần sắc, phảng phất tại trách cứ các nàng không tức thời. Lúc này, cái kia hai nữ sinh bên trong một cái mở miệng nói ra, "Vương gia, ta đột nhiên nhớ tới, ngươi không phải liền là vị kia Vương gia nhị tiểu thư sao?" Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trào phúng. Một cái khác nữ sinh thì lộ ra một vẻ cười lạnh, nói ra, "Vương gia tính là gì? Bắc Linh thành Tô gia thế nhưng là Giang Thiên Thiên vực Tô gia chi mạch. Phải biết, Giang Thiên Thiên vực Tô gia thế nhưng là cùng Giang gia thông gia, mà Giang Thiên Thiên vực Giang gia, đây chính là Tiêu tộc đế vực thế lực." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khinh miệt. Ngươi biết Tiêu tộc đế vực sao? Ngươi nghe nói qua Tam Giang Khẩu Tiêu Lang Hiển Thánh Chân Quân sao? Nàng tiếp tục nói, thanh âm bên trong tràn ngập ngạo mạn. Giang gia thiếu tộc trưởng, Giang Ly tiểu thư, đối Chân Quân đại nhân có ân cứu mạng. Chân Quân đại nhân đối nàng thế nhưng là cực kỳ để ý, ngươi đến cùng biết hay không a? Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối Vương Tâm Di khinh thường cùng khinh thị, phản phất tại nói cho nàng, cùng Giang gia, cùng Tiêu tộc đế vực so sánh, Vương gia căn bản không đáng giá nhắc tới. Mạc Tâm Huyền khẽ miệng giơ lên một vẻ khó mà nắm lấy, mang theo quái dị ý cười. Trong lòng nàng nhẹ giọng thì thầm nói, cực kỳ để bụng sao? Vậy tối nay trở về nhưng phải mới hảo hảo hỏi thử Tiêu Lân ca nữa nha. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, để cho người ta nhìn không thấu trong lòng nàng chân chính ý nghĩ. Đột nhiên, cửa phòng học truyền đến một đạo tràn ngập trào phúng ý vị giọng nam, nàng một tên nhà quê, ngươi nói với nàng Tiêu Lang Hiển Thánh Chân Quân, đây quả thực là đối chân quân một loại vũ đủ. Thanh âm này cao vút mà chói tai, tại trong cả phòng học quen quần. Đám người không khỏi nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, vậy mà là Thiên Mãng Sơn thiếu chủ, Tiêu Mãng. Hắn dáng người cao lớn mà uy mãnh, trên mặt mang theo ngạo mạn cùng khinh thường tần sắc. Ánh mắt bên trong tràn đầy đối Mạc Tâm Huyền xem thường cùng kinh thị. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả phòng học bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên. Tiêu Mãng xài bước đi đến Mạc Tâm Huyền trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, châm chọc nói ra, "Ngươi cảm thấy ta vừa mới nói lời đúng hay không đâu?" Mạc Tâm Huyền thần sắc bình thản, không nhanh không chậm nói ra, "Nói như vậy, ngươi cũng cùng Tiêu Lân có quan hệ rồi." Giọng nói của nàng không có chút rung động nào, phản phất đối Tiêu Mãng khiêu khích cũng không để ý, nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sắc bén quan mang. Tiêu Mãng ngửa đầu tùy tiện cười ha ha. Tiếng cười ở trong phòng học quen quần, hắn dương dương đắc ý nói ra, đó là đương nhiên. Ta Thiên Mãng Sơn thế nhưng là lưng tựa phù đồ thiên vực, Phù Đồ Tiên Tông tử Tỉnh Tiên tử cùng Giao Chỉ Đế vực Giao Chỉ Thánh nữ là thân mật vô gian hảo hữu chí giao, mà cái kia Giao Chỉ Thánh nữ, thế nhưng là chân quân vị hôn thê a. Trên mặt của hắn tràn ngập kiêu ngạo cùng tự ngạo, phản phất tại huyền diệu cái tầng quan hệ này lê bớm, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Mạc Tâm Huyền miệt thị cùng khiêu khích. Mạc Tâm Huyền khẽ gật đầu một cái, trên mặt không có cái gì đặc biệt biểu lộ, nhưng trong lòng của nàng cũng đã yên lặng đem Giao Chỉ Thánh nữ cùng Tử Tỉnh Tiên tử danh tự ghi lại. Nàng âm thầm nghĩ ngợi, đợi buổi tối trở về nhất định phải hảo hảo mà cùng Tiêu Lân Ca nói một chút đạo lý. Tiêu Mãng lại lập tức lên người, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ý gì a? Ta cũng đã đem chân quân cho rời ra ngoài, nàng như thế nào còn một bộ không thèm để ý chút nào, xem thường bộ dáng. Đây cũng quá không đem ta cùng chân quân để vào mắt. Đây quả thực là buồn cười. Trên mặt của hắn tràn ngập tức giận cùng tức giận, song quyền nắm chặt, tựa như lúc nào cũng muốn bạo phát đi ra. Chương 57, nhấc lên chân quân các ngươi liền tinh thần rồi. Theo thời gian trôi qua, học sinh trong phòng học dần dần nhiều hơn. Khi bọn hắn đi vào phòng học lúc, kinh ngạc phát hiện Tiêu Mãng cùng Tô Hiểu Hiểu đám người đang mặt mũi tràn đầy tức giận đem Mạc Tâm Huyền cùng Vương Tâm Di bao bọc vây quanh. Tiêu Mãng sắc mặt tâm trầm, trong mắt tỏa ra lửa giận, Tô Hiểu Hiểu thì hơi cau mày, ánh mắt bên trong mang theo bất mãn cùng tức giận. Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ hung quang, một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ, cùng bị vây quanh ở giữa Mạc Tâm Huyền cùng Vương Tâm Di hình thành chênh lệch rõ ràng. Mạc Tâm Huyền cùng Vương Tâm Di thì có vẻ hơi bất đắc dĩ cùng cảnh giác, xung quanh không khí khẩn trương càng thêm nồng đậm. Nhưng liền tại đây khẩn yếu quan đầu, thân mang gợi cảm chế phục Bạch Khiết đi vào phòng học. Nàng dáng người thướt tha, bộ pháp nhẹ nhàng, tản ra một loại đặc biệt bị lực. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà lại uy nghiêm, vừa đi, một bên nói ra, "Đều cho ta đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống, ta không hy vọng tại trong lớp của ta có bất kỳ để ta cảm thấy chuyện tình không vui phát sinh." Trong giọng nói của nàng để lộ ra không thể nghi ngờ thái độ, ánh mắt lạnh lùng quét mắt trong phòng học mỗi người, để cho người ta không dám có chút chống lại. Làm lão sư sau khi xuất hiện, tiên giới bởi vì có Nho Gia Viện Khổng Thánh Nhân tồn tại, tôn sư trọng đạo lý niệm xâm nhập nhân tâm. Cứ việc những người này ngày thường ngang ngược càn rỡ, nhưng tại trước mặt lão sư, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra mảy may đại bất kính. Nhưng mà, Mạc Tâm Huyền lại không chút nào nhượng bộ, thái độ kiên quyết. Tiêu Mãng cùng Tô Hiểu Hiểu cứ việc trong lòng vẫn có lửa giận cùng không cam lòng, nhưng cũng đành phải bất đắc dĩ tìm một chỗ ngồi xuống. Trên mặt của bọn hắn mang theo hậm hực biểu lộ, trong lòng tuy có rất nhiều bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Bạch Khiết đi lên bục giảng, nàng dáng người thẳng tắp, một bộ gợi cảm chế phục càng lộ vẻ hắn khí chất xuất chúng. Ánh mắt của nàng thanh lãnh mà sắc bén, như băng nhận vậy quét mắt dưới đài đám người. Tại nàng nhìn chăm chú, 20 tên học sinh sắp hàng chỉnh tề, mỗi người đều có thể cảm nhận được nàng cái kia ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt của nàng từ mỗi một cái học sinh trên người chậm rãi quét qua, xác nhận nhân số đến đông đủ sau, khẽ gật đầu. Làm ánh mắt của nàng rơi vào Mạc Tâm Huyền trên người lúc, dừng lại sơ qua thời gian. Tại cái kia ngắn ngủi một lát bên trong, trong ánh mắt của nàng tựa hồ hiện lên một tia ý vị đặc biệt, sau đó chợt, khóe miệng của nàng hơi hơi giơ lên, câu lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Nụ cười kia như một sợi gió nhẹ, lặng yên hiện lên, lại rất nhanh biến mất, nếu không phải cẩn thận quan sát, cơ hồ khó mà phát giác. Ngay sau đó, Bạch Khiết thần sắc nghiêm trọng, lớn tiếng nói ra, "Ta là luyện đan hệ chủ nhiệm, đồng thời cũng là lão sư của các ngươi. Tại trong lớp của ta, mặc kệ các ngươi là thân phận gì, đều phải quy củ. Nếu là ai dám nhiễu loạn lớp học trật tự, liền cút ra ngoài cho ta. Liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng như thường cút cho ta." Thanh âm của nàng trầm thấp mà hữu lực, tràn ngập uy nghiêm. Một đám học sinh tại nàng uy áp dưới, thở mạnh cũng không dám, câm như hến. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa dứt lời lúc, cửa phòng học đột nhiên truyền đến một tiếng băng lãnh tiếng quát, "Bạch lão sư." Thanh âm này là quen thuộc như thế, để Bạch Khiết không khỏi toàn thân run lên. Nàng quay đầu đi, xem xét phía dưới, tức khắc quá sợ hãi, "Nhà, viện trưởng." Nàng vội vàng bước nhanh ra ngoài, trên mặt chất đầy nụ cười, nói ra, "Viện trưởng, ngài tới." Mã Phong Thành hai mắt hàm chứa tức giận, lạnh lùng nói ra, "Bạch lão sư, ngươi phải chú ý như lời ngươi nói. Lên lớp liền hẳn là lên lớp, đừng bảo là những cái kia dâu ria đồ vật." Bạch Khiết vội vàng chất đầy lấy lòng nụ cười, liên tục nói ra, "Vâng vâng vâng, viện trưởng, ta biết lỗi rồi, ngài cũng đừng cùng ta so đo, ngài bận rộn ngài đi thôi, đi thôi." Mã Phong Thành hít vào một hơi thật dài, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn lần này đến đây, kỳ thật chính là vì kiểm tra Bạch Khiết có hay không dựa theo quy định ăn mặc đồng phục, trừ cái đó ra, cũng không khác mục đích. Bạch Khiết trở lại phòng học sau, háng giọng một cái, bắt đầu chính thức giảng bài. Nàng mặt hướng các học sinh, bắt đầu giảng thuật liên quan tới luyện đan kiến thức căn bản. Nàng giải thích nói, luyện đan là một loại cổ lão mà thần bí kỹ nghệ, thông qua đem đủ loại dược liệu cùng tài liệu tiến hành luyện chế, lấy luyện chế ra có đặc thù công hiệu đan dược. Luyện đan cần đối dược liệu đặc tính, hỏa hầu nắm giữ cùng luyện chế kỹ xảo có xâm nhập hiểu rõ. Nàng còn kỹ càng trình bày luyện đan lịch sử nguồn gốc, khác biệt luyện đan phương pháp đặc điểm cùng luyện đan tại tu hành cùng chữa bệnh chờ lĩnh vực tác dụng trọng yếu. Lúc này, Bạch Khiết đột nhiên chậm rãi giơ tay lên, bàn tay của nàng hơi hơi mở ra, chỉ thấy từng đạo tiên lực ở trong đó rung động, như là sóng nước nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, một đạo ngọn lửa màu tím từ trong bàn tay của nàng đột nhiên nhảy lên ra, xông thẳng tới chân trời. Ngọn lửa kia giống như một đóa nở rộ đóa hoa màu tím, lộng lẫy mà lại thần bí, ở giữa không trung cháy rừng rực, phóng xuất ra năng lượng cường đại cùng tia sáng nóng bỏng, phảng phất đem toàn bộ phòng học đều chiếu rọi đến một mảnh sáng tỏ. Ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, mang theo một loại kỳ dị rung động, phảng phất có được chính mình sinh mệnh đồng dạng. Bạch Khiết nhìn xem các học sinh, trịnh trọng nói ra, "Nhìn, đây chính là đan hỏa. Nó là luyện dược sư nhất định phải nắm giữ hàng đầu kỹ năng. Không có nó, cũng đừng nghĩ luyện chế đan dược." Nàng tiếp lấy nói ra, "Trừ đan hỏa, còn có thú hỏa, ngọn lửa này đồng dạng tồn tại ở yêu thú trong cơ thể. lợi hại luyện dược sư, có thể thuần phục thú hỏa, cùng sử dụng nó tới luyện đan. Sau đó, nàng lên giọng nói ra, còn có so thú hỏa lợi hại hơn lửa, đó chính là tiên hỏa. Tiên hỏa là do thiên địa tự nhiên hình thành hỏa diễm. Uy lực của nó cực kỳ kinh người, có thể thiêu đốt thế gian vật vật, cũng vô cùng hi hữu. Tỷ như Thái thượng lão quân đâu xuất tử hỏa, không chỉ có thể luyện đan luyện khí, còn có thể thiêu tận vật vật. Na Cha Tam thái tử Hồng Liên nghiệp hỏa, là từ địa ngục Hồng Liên luyện thành, chuyên đốt ác nhân linh hồn. Còn có Hồng Hải Nhi Tam muội chân hỏa, đây chính là liền Tôn Ngộ Không đều kiêng kỵ hỏa diễm. Vô tận đốt vực đế hỏa, Tam Giang Khẩu Tiêu Lang hiển thánh chân quân Tịnh Thế Kình Thương hỏa, đây đều là tiếng tăm lừng lẫy tiên hỏa. Dưới giảng đài một đám học sinh, nghe Bạch Khiết giảng thuật những này liên quan tới tiên hỏa đủ loại, trên mặt bọn họ lộ ra mê mang thần sắc, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, một bộ cái hiểu cái không dáng vẻ. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe tới Tam Giang Khẩu Tiêu Lang hiển thánh chân quân mấy chữ này lúc, nguyên bản ngây thơ biểu lộ nháy mắt trở nên tinh thần phấn chấn. Chân quân, hắc hắc, chân quân, Tịnh Thế Kình Thương hỏa, thật lợi hại. Chân quân, đời này nếu có thể cùng chân quân nói lên một câu, ta chết đi đều nguyện ý a. Nghe tới phía dưới một đám học sinh xì xào bàn tán, Bạch Khiết lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra có chút im lặng tần sắc. Bọn gia hỏa này, nghe tới Na Cha, Thái thượng lão quân cùng Hồng Hải Nhi danh tự đều không có gì phản ứng, như thế nào ta vừa nhắc tới Tiêu Lân, bọn hắn liền lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng nhìn xem những cái kia hưng phấn các học sinh, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Lúc này, dưới giảng đài Mạc Tâm Huyền thì là lặng lẽ cho Tiêu Lân phát một đầu tin tức. Mạc Tâm Huyền, Tiêu Lân ca, ngươi có Tịnh Thế Kình Thương hỏa sao? Nàng phát xong tin tức, sợ hãi bị bắt được, vội vàng tu vào. Kết quả một giây sau, Thiên Linh Thông Bảo Ngọc xuất hiện chấn động. Chương 58, Tiêu Lân ca, ta muốn Tịnh Thế Kình Thương hỏa. Nhìn xem danh tự này, Tiêu Lân có chút dở khóc dở cười. Hắn yên lặng đánh chữ hồi phục, "Tiêu Lân, ngươi nghe ai nói?" Qua một hồi lâu, Mạc Tâm Huyền trả lời, "Chúng ta trên lớp học lao sư nói ngươi nắm giữ tiên hỏa." "Tiêu Lân, à, món đồ kia ta mượn người, trước đó Võ Hương Hầu tìm ta, muốn mượn Tịnh Thế Kình Thương hỏa luyện chế chiêu liệt đế cùng ngũ hổ thượng tướng thân thể, ta liền trực tiếp cho hắn." Mạc Tâm Huyền, "Tốt Tiêu Lân ca, ta liền tùy tiện hỏi thử." "Tiêu Lân, ân ân." "Cái kia Mạc Tâm Huyền, làm sao vậy Tiêu Lân ca?" "Tiêu Lân, nghĩ ngươi trong phòng học." Mạc Tâm Huyền con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tiên Linh Thông Bảo Ngọc thượng ba cái kia nghĩ ngươi chữ, khóe miệng của nàng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vẻ bệnh trạng mà nụ cười ngọt ngào. Trong ánh mắt của nàng lóe ra điên cuồng quan mang, đó là một loại gần như si mê tình cảm. Nàng nhẹ giọng thì thầm nói, "Tiêu Lân ca thật ngoan đâu. Chờ ta tan học liền trở về tìm ngươi, ngươi có thể nhất định phải ngoan ngoãn mà chờ lấy ta à, bằng không thì ta nhưng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia điên cuồng, phảng phất lâm vào một loại nào đó điên cuồng trong huyễn tưởng. Nhưng mà này mỹ hảo tưởng lại như yếu ớt bọt biển vậy, bị nháy mắt vô tình đánh vỡ. Bạch Khiết cái kia thanh âm nghiêm nghị dường như sấm sét tại Mạc Tâm Huyền vang lên bên hai. "Mạc Tâm Huyền, lên lớp muốn chuyên tâm nghe giảng, không muốn ở nơi đó dở trò." Mạc Tâm Huyền đống nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt của nàng hiện lên một vẻ bối rối, ngay sau đó thấp giọng đáp, "À, biết, lão sư." Trong thanh âm của nàng mang theo một chút bất đắc dĩ cùng thất lạc, ánh mắt cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Sau đó, Bạch Khiết háng giọng một cái, bắt đầu hướng đám người chuyển tụ như thế nào dùng tiên lực ngưng tụ đan hỏa phương pháp. Nàng đứng trong phòng học gương, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Chỉ thấy nàng chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, tiên lực tại trong cơ thể của nàng phun trào đứng lên. Chỉ chốc lát sau, tại lòng bàn tay của nàng bên trong, một đoàn ngọn lửa màu tím dần dần hiện lên, ngọn lửa kia toát ra, tản ra lực lượng thần bí mà cường đại. Bạch Khiết khống chế đan hỏa, để nó tại không trung chậm rãi vũ động, hỏa diễm quang mang chiếu rọi tại trên mặt của nàng, khiến nàng xem ra càng thêm uy nghiêm. Nàng một bên biểu thị, một bên kỹ càng mà giảng giải trong đó yếu lĩnh cùng kỹ xảo, để các học sinh có thể tinh tường nhìn thấy mỗi một cái trình tự. "Đều xem hiểu rồi sao? Buổi tối hôm nay trở về nhiệm vụ chính là trở về luyện tập, ngày mai ta sẽ đến kiểm tra làm việc." Bạch Khiết lời nói vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Mãng đột nhiên nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói ra, "Lão sư, ta có thể dùng thú hỏa tới thay thế sao?" Bạch Khiết chau mày, trong nội tâm nàng rõ ràng, gia hỏa này thuần túy chính là đến gây chuyện. Sắc mặt nàng lãnh đạm mà đáp lại nói, "Ngươi dùng tiên hỏa ta đều không có ý kiến, chỉ cần ngươi có thể thu phục được." Tiêu Mãng trên mặt lộ ra một tia cười ngượng ngùng, nói ra, "Có lão sư ngài lời này là được, cha ta đã sớm cho ta đem thú hỏa chuẩn bị kỹ càng." Nói xong, hắn còn khiêu khích hướng Mạc Tâm Huyền nhìn thoáng qua. Nhưng mà, Mạc Tâm Huyền đối Tiêu Mãng hành vi hoàn toàn nhìn như không thấy, căn bản liền không có để hắn vào trong mắt. Nàng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, phản phất Tiêu Mãng căn bản lại không tồn tại đồng dạng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, tâm tư hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối Tiêu Mãng khiêu khích không phản ứng chút nào. "Cha ngươi rất lợi hại phải không? Tại tiên giới rất nổi danh sao? Có Tiêu Lân ca lợi hại sao?" "Cắt. Bây giờ ai còn liều mạng cha nha, chúng ta liều mạng người yêu thôi." Sau khi tan học, Mạc Tâm Huyền liền ngựa không dừng vó một đường chạy về nhà. Đương nhiên, Vương Tâm Di vẫn là phụ trách hộ tống, vẫn như cũ như trước đó như thế, đưa đến Thanh Linh Sơn, xoay người rời đi. Bất quá lần này, Mạc Tâm Huyền hướng nàng một giọng nói gặp lại. Giữa hồ phòng nhỏ, Tiêu Lân mở ra một phương nho nhỏ vườn rau. Vườn rau bên trên, bởi vì vung tiên linh lịch, cà chua hạt giống đã phá đất mà lên, mọc ra từng cây tươi non cà chua mầm. Những này cà chua từng cái đều màu sắc tiên diễm, tựa như từng viên nóng ánh hồng bảo thạch, dưới ánh mặt trời long lánh mê người quang trạch. Trong tiểu viện, cái kia túy tiên phủ dung cũng bởi vì tiên linh dịch tẩm bổ, nhao nhao tách ra đóa hoa xinh đẹp. Cái kia đóa hoa kiểu diễm bức át, cánh hoa như tơ như lụa, tầng tầng lớp lớp mà chen chúc một chỗ, hình thành từng đóa rực rỡ màu sắc hoa đoàn, đem tiểu viện trang trí đến như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết. Toàn bộ tiểu viện đều tràn ngập say lòng người hương hoa, để cho người ta phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Tiêu Lân như thường ngày, khoan thai ngồi tại giữa hồ phòng nhỏ bên cạnh, cùng Đại Hắc cùng một chỗ hưởng thụ lấy câu cá thời gian. Dây câu đột nhiên lắc lư, có cá cắn câu, con cá ở trong nước ra sức giãy giụa. Đại Hắc thì ở một bên hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào, ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, phảng phất chỉ cần Tiêu Lân ra lệnh một tiếng, nó liền có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng thai sông đi lên. Liền tại đây yên tĩnh mà mỹ hảo thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến cái kia quen thuộc mà dễ nghe âm thanh, Tiêu Lân ca, Tiêu Lân trong lòng vui mừng, phảng phất có một dòng nước ấm ở trong lòng chảy xuôi. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Tâm Huyền đang cười nhẹ nhàng mà đứng ở nơi đó. Hắn bất chấp những thứ khác, đội vàng ném cần câu trong tay, không kịp chờ đợi hướng phía Mạc Tâm Huyền đi đến. Trở về rồi. Tiêu Lân cười giang hai cánh tay, khắp khuôn mặt là chờ mong. Mạc Tâm Huyền ánh mắt bên trong hiện lên một tia cuồng nhiệt, lúc này liền giống như là con sói đói nhào tới, nàng chăm chú ôm ấp lấy Tiêu Lân, trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, hì hì cười nói, đương nhiên, ta thế nhưng là rất muốn Tiêu Lân ca đây này. Nói, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên vô cùng si mê, lại dùng một loại gần như điên cuồng lực lượng hung hăng thân Tiêu Lân một ngụm, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ đồng dạng. Thanh âm của nàng trở nên trầm thấp mà khàn khàn, Tiêu Lân ca, ta thật sự rất yêu ngươi, ái đến không cách nào tự kiềm chế. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại để cho người ta không rét mà run bệnh trạng tình cảm. Tiêu Lân đắm chìm tại loại cảm giác này bên trong, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Hắn đã từng đối loại cảm giác này có chỗ bài xích, nhưng từ khi cùng Mạc Tâm Huyền ở chung thời gian tăng trưởng, hắn dần dần từ bài xích chuyển biến làm thuận theo. Bây giờ, hắn hoàn toàn hưởng thụ trong đó, phản phất cùng Mạc Tâm Huyền ở giữa loại này thân mật là tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một bộ phận. Hắn cảm thụ được Mạc Tâm Huyền nhiệt tình cùng điên cuồng, nội tâm cũng bị nhóm lửa, cùng nàng cùng nhau đắm chìm tại này tràn ngập kích tình cùng mê luyến bầu không khí bên trong. Đi thôi, chúng ta vào nhà. Tiêu Lân mỉm cười đối Mạc Tâm Huyền nói, thanh âm bên trong tràn đầy ôn nhu. Mạc Tâm Huyền khéo léo gật gật đầu, theo thật sát Tiêu Lân sau lưng, cùng nhau đi vào phòng nhỏ. Mà lúc này, sau lưng Đại Hắc lại ngơ ngác đứng tại chỗ, một mặt mở mịt cùng bất đắc dĩ. Chân Quân, ngài không muốn cá rồi sao? Đây chính là cá Osteolosiformes, cốt lưới cá. A. Đại Hắc cao giọng hô. Chỉ nghe trong phòng truyền đến Tiêu Lân cái kia mang theo trêu tức âm thanh, tiễn đưa ngươi. Sau đó chính là một trận cởi mở tiếng cười. Đại Hắc nhìn qua cửa phòng đóng chặt, lắc đầu bất đắc dĩ, đành phải nâng lên cần câu, mang theo cái kia còn tại dãy rủa cá Osteolosiformes, cốt lưới cá, chậm được rời đi. Trong phòng, Mạc Tâm Huyền đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem Tiêu Lân bỗng nhiên một chút té nhào vào trên giường. Ánh mắt của nàng trở nên mê ly mà cùng nhiệt, một bên đứng đỏ như hà, một bên chăm chú nhìn Tiêu Lân, âm thanh mị hoặc mà tràn ngập khát vọng mà nói ra, "Tiêu Lân ca, ta muốn, ta bây giờ liền muốn ngươi." Chương 59, lẫn nhau thiếu ái, thiếu cảm giác an toàn thôi nàng bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Lân, hai tay ôm thật chặt ở cổ của hắn, bờ môi điên cuồng mà hôn lên môi của hắn. Tiêu Lân cảm nhận được nhiệt tình của nàng, trong lòng phòng tuyến cũng tại dần dần sụp đổ, hắn đáp lại nụ hôn của nàng, hai tay không tự chủ được ôm eo của nàng. Kích tình mấy mắt, hai người quên đi hết thảy, chỉ đắm chìm tại lẫn nhau yêu thương cùng trong khát vọng. Một canh giờ sau, Mạc Tâm Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong khôi phục một chút thanh minh. Nàng nhìn xem nằm ở bên cạnh Tiêu Lân, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười. "Tiêu Lân ca nha, ngươi cũng đã biết, ta đối với ngươi hái đã nồng đậm đến cực hạn, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, đem ta toàn bộ thể xác tinh thần đều thôn phệ nữa nha. Ta là như thế mà yêu ngươi à, hái đến gần như điên cuồng, hái đến gần như si mê. Ta rất muốn thật là muốn đem ngươi chăm chú ôm vào trong ngực, để ngươi mãi mãi cũng không cách nào rời đi ta, chỉ có thể thuộc về ta một người. Ta muốn đem ngươi cầm tù tại bên cạnh ta, để ngươi trong mắt trong lòng đều chỉ có ta, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Dù là cùng toàn thế giới là địch, ta cũng ở đây không tiếc." Nói một chút, Mạc Tâm Huyền ánh mắt bên trong lại hiện ra cái kia cố cùng nhiệt, thanh âm bên trong bao hàm thật sâu quyến luyến cùng bệnh trạng lòng ham chiếm hữu. Tiêu Lân hơi hơi giơ lên khóe miệng, lộ ra một vệt nhu hòa cười yếu ớt. Hắn cũng không có tác dụng ngôn ngữ đáp lại Mạc Tâm Huyền, chỉ là yên lặng duỗi ra hai tay, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Ngực của hắn kiên cố mà ấm áp, phản phất có thể ngăn cản hết thảy mưa gió. Hắn cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, hô hấp của nàng, tim đập của nàng, đó là một loại để cho người ta an tâm tồn tại. Bây giờ, thời gian phảng phất đứng im, toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại này ấm áp bầu không khí bên trong, chỉ có bọn hắn lẫn nhau tồn tại, cùng cái kia vô tận yêu thương đang lặng lẽ chảy xuôi. Vì cái gì nói sợ giao tiếp cùng giãn đờ giờ là tuyệt phối, bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều khuyết thiếu ái, đều khuyết thiếu cảm giác an toàn. Giữa hai bên, hoàn toàn bổ sung. Sau khi ăn cơm tối xong, Mạc Tâm Huyền đứng dậy chuẩn bị tiến về phòng luyện công, đi hoàn thành hôm nay ngưng tụ đan hỏa công khóa. Nàng hơi khẽ cau mày, tựa hồ có chút buồn rầu, bởi vì nàng phát hiện chính mình đối hôm nay bạch khiết giảng nội dung có chút lãng quên. Thế là, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lân, cười khổ hỏi, "Tiêu Lân ca, ngươi sẽ ngưng tụ đan hỏa sao?" Tiêu Lân nghe tới nàng, bật cười lớn, nói ra, "Thế nào, ngươi muốn học a?" Mạc Tâm Huyền khéo léo nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng a Tiêu Lân ca, ta đều quên, bạch lao sư giảng thật phức tạp, nghe không hiểu." Nói, nàng ôm thật chặt Tiêu Lân, trên mặt lộ ra ủy khuất thần sắc. Tiêu Lân thấy thế, cười nói ra, "Đi thôi, ta dạy cho ngươi một loại càng phương pháp đơn giản, đây là chính ta suy nghĩ ra được." Phải biết, Tiêu Lân thế nhưng là bát phẩm tiên đan sư, tại tiên giới thế hệ trẻ tuổi ở trong, hắn là độc nhất vô nhị tồn tại. Thậm chí, Tiêu Lân vẫn là tiên giới luyện đan sư ở trong, một cái duy nhất không cần mượn nhờ đan lô liền có thể luyện đan, chỉ dựa vào một cái tay liền có thể thành đan luyện đan sư. Mà lại, luyện chế ra đan dược, 100% đều là cực phẩm chất lượng. Môn công phu này Tiêu Lân chưa từng có dạy qua bất luận kẻ nào, bất quá hôm nay đi. Trong phòng luyện công, Tiêu Lân đối Mạc Tâm Huyền chậm nói do nói, ngươi lại nhớ kỹ cái này khẩu quyết, một bên niệm một bên a tiên lực hội tụ tại trên tay của ngươi, sau đó dùng ý niệm điều khiển, nhóm lửa tiên lực, ngưng tụ đan hỏa. Tốt Tiêu Lân ca. Mạc Tâm Huyền vô cùng nghiêm túc gật đầu nói. Tiêu Lân toàn tức nói, linh khí tụ trong tay, tâm dẫn tiên lực tuần, ý động đan hỏa đốt, ngưng chi chớ bừng lòng. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong bàn tay của hắn bỗng nhiên dâng lên một sợi hỏa diễm. Ngọn lửa kia tựa như linh động tinh linh, toát ra, lóe ra, tản ra kỳ dị mà tia sáng nóng bỏng. Màu sắc của nó tiên diễm mà thuần túy, phản phất là từ tinh thuần nhất năng lượng ngưng tụ mà thành, trong không khí vũ động lúc, lại mang theo một tia thần bí mà uy nghiêm khí tức. Mạc Tâm Huyền trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc, miệng của nàng hơi hơi mở ra, tựa hồ không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ nói, cái này cùng chính mình hôm nay tại trên lớp học lão sư giảng phương pháp quả thực là ngày đêm khác biệt a. Ai, mặc kệ, vẫn là đi theo Tiêu Lân ca học à, dù sao Tiêu Lân ca mới là lợi hại nhất nha. Phương pháp của hắn khẳng định càng thêm hữu hiệu, cũng càng thích hợp bản thân. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Tiêu Lân ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái cùng tín nhiệm. Thế là, tại Tiêu Lân dốc lòng chỉ đạo dưới, thời gian phảng phất như nước chảy vội vàng mà qua, vẫn chưa tới 2 phút rưỡi, Mạc Tâm Huyền liền cũng thành công mà ngưng tụ ra đan hỏa. Chỉ thấy cái kia đan hỏa tại trong tay nàng toát ra, dù không bằng Tiêu Lân cường đại như vậy cùng ổn định, nhưng lại tràn ngập cố gắng của nàng cùng mừng rỡ. Trên mặt của nàng tràn đầy kích động nụ cười, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tiêu Lân ca, người giáo phương pháp này thật sự quá đơn giản nha, đơn giản so lão sư giảng muốn đơn giản hơn mấy chục lần đâu. Mạc Tâm Huyền nhìn qua Tiêu Lân, trong mắt tràn đầy đối với hắn sùng bái, cái kia sáng lóng lánh tiểu tinh tinh phảng phất đều phải từ trong con ngươi của nàng tràn ra tới. Tiêu Lân nghe nàng, mỉm cười, lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, nói ra, đây chính là chính ta suy nghĩ ra được nha. Tự sáng tạo. Mạc Tâm Huyền trong mắt lóe lên một tia rào hoạt quan mang, mang theo vài phần hiếu kỳ lại hỏi, cái kia Tiêu Lân ca ngươi có hay không dạy qua người khác nha? Tiêu Lân bị nàng chọc cho dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói ra, khẳng định không có à, đây chính là ta độc môn tuyệt kỹ đâu. Mạc Tâm Huyền nghe đến đó, trong lòng càng là vô cùng hưng phấn, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, mừng thầm nói, xem ra Tiêu Lân ca chỉ dạy ta đây, thật tốt nha. Trong lòng của nàng tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn, phảng phất nắm giữ toàn thế giới chân quý nhất bảo tàng. Sau đó, đột nhiên Tiêu Lân nhớ ra chuyện gì, chỉ thấy hắn tâm niệm hơi động một chút, trong chốc lát, một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm liền trên tay hắn chống rông xuất hiện. Ngọn lửa kia bày biện ra một loại kỳ dị mà thần bí màu xanh sẫm, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận cùng linh tính. Nay đoàn hỏa diễm, đúng là hắn hôm nay đem tới tay, U Hồn thú hỏa. Nay thú hỏa cực kỳ chân quý hiếm thấy, chính là tiên vương cấp yêu thú U Minh tức bản mệnh hỏa diễm. Vừa vặn có thể giúp Mạc Tâm Huyền tiến hành luyện hóa. Kể từ đó, nàng không chỉ có thể dùng này thú hỏa tới luyện đan, để thăng luyện đan hiệu suất cùng phẩm chất, còn có thể đem hắn xem như một loại phòng thân thủ đoạn. Mạc Tâm Huyền nhìn xem Tiêu Lân trong tay đoàn kia ngọn lửa màu xanh sẫm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng mở to hai mắt nhìn nói ra, "Tiêu Lân ca, đây có phải hay không là thú hỏa?" Tiêu Lân nhẹ gật đầu, đáp lại nói, "Thế nào, ngươi cũng biết?" Mạc Tâm Huyền nói ra, "Lão sư nói qua nhà, có đan hỏa, thú hỏa, còn có tiên hỏa đâu." Tiêu Lân nhẹ nhàng ngừ một tiếng, sau đó nói ra, "Ngươi ngồi xuống đi, ta tới phụ trợ ngươi đem nó luyện hóa." "Tốt Tiêu Lân ca." Mạc Tâm Huyền lộ ra hết sức kích động, nàng rất nghe Tiêu Lân lời nói, thuận theo ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, khắp khuôn mặt là chờ mong cùng vẻ chăm chú. Luyện hóa thú hỏa, Tiêu Lân sớm đã có kinh nghiệm, người bình thường khẳng định không dám làm như thế, nhưng Tiêu Lân dám. Hơn nữa còn là 100% thành công, không có quá nhiều đau khổ, lại càng không có tác dụng phụ. Tiêu Lân đứng tại Mạc Tâm Huyền bên cạnh, vẻ mặt hắn ngưng trọng cầm trong tay đoàn kiếm màu xanh sấm thú hỏa chậm rãi tới gần Mạc Tâm Huyền. Mạc Tâm Huyền nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú cảm thụ được thú hỏa lực lượng, trên trán của nàng chảy ra mồ hôi mịn, trên mặt khi thì hiện lên một tia thống khổ. Tiêu Lân thì không ngừng phóng xuất ra chính mình tiên lực, dùng ôn hòa mà lực lượng cường đại dẫn đạo cùng trợ giúp Mạc Tâm Huyền đem thú hỏa dần dần dung nhập trong cơ thể của nàng. Mạc Tâm Huyền thân thể khẽ run, nàng cắn chặt răng, cố gắng kiên trì, cứ việc 10 phần gian nan, nhưng nàng trong lòng tràn ngập khát vọng đối với lực lượng. Theo thời gian trôi qua, đoàn kia thú hỏa dần dần cùng Mạc Tâm Huyền thân thể dung hợp, chung quanh nàng tản mát ra một tầng nhàn nhạt quang mang màu xanh sẫm. Rốt cục, tại Tiêu Lân tỉ mỉ phụ trợ dưới, Mạc Tâm Huyền thành công mà luyện hóa này đoàn thú hỏa, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vui sướng cùng kích động quang mang, nàng cảm nhận được trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn. "Tiêu Lân ca, ta thành công." Cùng lúc đó, Thiên Mãng Sơn, "Mãng Nhi, đây chính là chân tiên cảnh thú hỏa, ngươi xác định bây giờ liền muốn luyện hóa?" Chương 60, "Ngươi tối nay nếu là dám đi câu cá, ta sẽ không để cho ngươi tiến cái này phòng." "Đây chính là chân tiên cảnh thú hỏa a, ngươi xác định bây giờ liền muốn luyện hóa sao?" Tiêu Tông nhìn chằm chằm con trai của mình, trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Tiêu Mãng thì không chút do dự khẳng định nói, "Vâng, phụ thân, đêm nay ta nhất định phải luyện hóa nó." Trong lòng của hắn nghĩ rất rõ ràng, sao có thể không luyện hóa đâu? Ngày mai hắn còn muốn cầm này chân tiên cảnh yêu thú thú hỏa, đến Mạc Tâm Huyền bên người hảo hảo khoe khoang một phen đâu. Hắn muốn để cái kia tán tu minh bạch, cái gì là bối cảnh, cái gì là thực lực chân chính. Dám đối với hắn trong suy nghĩ nữ thần vương Linh Yên độc thủ, đơn giản không thể tha thứ. Tiêu Tông thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, nói ra, "Thôi được, cái kia vi phụ liền giúp ngươi một tay a." Hắn biết con trai của mình tâm ý đã quyết, liền cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ. Bắc Linh Thành, phụ thành chủ. Tô Hộ một mặt kinh ngạc nhìn xem mình nữ nhi Tô Hiểu Hiểu, nói ra, "Cái gì? Hiểu Hiểu, ngươi muốn luyện hóa thú hỏa?" "Đúng vậy, phụ thân." Tô Hiểu Hiểu cắn chặt hàm răng nói, không phải cùng ngươi nói sao, chờ ngươi đến chân tiên cảnh lại luyện hóa nha, đây chính là chân tiên cảnh yêu thú thú hỏa, ngươi bây giờ mới chỉ là thiên tiên đỉnh phong, còn thiếu một chút hỏa hầu đâu. Tô Hiểu Hiểu nũng nịu mà nói ra, phụ thân, ngài liền đáp ứng ta đi, được không? Ta bây giờ liền rất mong muốn. Cầu ngài nha. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập khát vọng, trong lòng cùng Tiêu Mãng ý nghĩ không có sai biệt. Tô Hộ nhất là chống đỡ không được nữ nhi mình nũng nịu, gặp Tô Hiểu Hiểu bộ dáng như vậy, hắn tâm lập tức liền mềm nhũn ra. Ngươi a, ai? Thật sự là không khiến người ta bất lo nha. Tô Hộ bất đắc dĩ nói, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn lóng lánh thần bí hào quang màu tím hỏa diễm. Ngươi ngồi xuống đi, vi phụ tới phụ trợ ngươi luyện hóa. Tô Hộ nhẹ nói, đồng thời trên mặt của hắn tràn đầy thương yêu thần sắc. Tô Hiểu Hiểu nghe phụ thân lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, thuận theo ngồi xuống dưới, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa này đoàn chân quý thú hỏa. Thanh Linh Sơn, giữa hồ phòng nhỏ. Tiêu Lân sau khi tắm xong, lặng lặng nằm tại thoải mái dễ chịu giường bên trên, ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Chờ đợi rạng sáng 12 giờ vừa đến, liền có thể nhận lấy hôm nay ban thưởng cùng nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Mạc Tâm Huyền cũng kết thúc tắm rửa. Trên người nàng hất lên một kiện lông xù màu trắng áo ngủ, cái kia áo ngủ mềm mại mà ấm áp, nhẹ nhàng dán vào da thịt của nàng. Sợi tóc của nàng còn mang theo một chút khí ẩm, tùy ý mà tản mát ở đầu vai, tại ánh đèn chiếu rọi, lóe ra ánh sáng dịu dịu. Khuôn mặt của nàng bởi vì tắm rửa mà lộ ra phá lệ hồng nhuận, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lười biếng cùng hài lòng. Tiêu Lân ca Mạc Tâm Huyền cái kia mềm mại âm thanh vang lên, như hoàng anh xuất cốc vậy dễ nghe êm tai. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nũng nịu ý vị, tràn ngập mị hoặc, để cho người ta nghe xương cốt đều phảng phất muốn mềm. Nàng nện bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đến gần Tiêu Lân, dáng người thướt tha, phong tình bạt trùng. Cái kia quyến rũ động lòng người thần thái, giống như nở rộ đóa hoa vậy tiểu diễm bất át, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang vô tận phong tình, để cho người ta khó mà kháng cự mị lực của nàng. Nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp lóe ra nhẹ nhàng thủy quang, phảng phất có thể câu rời đi hồn phách, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Tiêu Lân đang muốn mở miệng, lúc này hệ thống đột nhiên xuất hiện. Đinh. Rạng sáng 12 giờ đã đến, túc chủ thu hoạch được 10.000 tiên khí. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 1, thỉnh lập tức lên đường tại trong vòng 2 tiếng rưỡi câu lên 10 đầu cá. Nhiệm vụ ban thưởng, Hoán Linh Chi Tinh. Hoán Linh Chi Tinh, túc chủ có thể lựa chọn một người, đồng thời đem huyết dịch nhỏ vào trong đó, nắm giữ Hoán Linh Chi Tinh người, chỉ cần dùng tiên lực thôi động, túc chủ liền có thể tiếp vào tin tức, nháy mắt xuất hiện tại cái này nhân thân bên cạnh, nếu như không hiểu lời nói, tham khảo thần quang đồng. 2 giờ rưỡi, 10 đầu cá. Tiêu Lân cả người đều sửng sốt, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Thời gian ngắn như vậy, muốn câu được 10 đầu cá, điều này có thể sao? Trong lòng của hắn phạm lên nói thầm. Đinh, cho nên túc chủ còn đang chờ cái gì đâu, bây giờ đã lãng phí 20 giây đồng hồ rồi. Hệ thống tiếng nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để hắn càng thêm bất đắc dĩ. Tiêu Lân đành phải tranh thủ thời gian đứng dậy, chuẩn bị đi câu cá. Lần này đột nhiên cử động, tự nhiên cũng đem Mạc Tâm Huyền cho không biết làm gì. Nàng một mặt mê mang, rất là không hiểu hỏi, "Tiêu Lân ca, ngươi muốn làm gì nha?" Tiêu Lân quay đầu nhìn xem nàng, hồi đáp, "Ta câu cá đi." Nói xong, liền vội vàng rời đi. Mạc Tâm Huyền nơi nào cam lòng Tiêu Lân cứ như vậy rời đi, nàng còn lòng tràn đầy chờ mong có thể cùng Tiêu Lân tiếp tục cộng độ lương tiêu đâu. Thế là, nàng lòng nóng như lửa đốt mà đội vàng đuổi theo, cước bộ của nàng đội vàng, áo ngủ góc áo trong gió phiêu động. Nàng một mực đuổi tới cửa chính, mới khó khăn lắm dừng bước lại. Nàng đứng lặng ở nơi đó, sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, nóng đội mà hô, "Tiêu Lân ca, ngươi nhanh trở về, không cho phép ngươi đi. Đã trễ thế này còn câu cái gì cả nha?" Tiêu Lân yên lặng sửa sang lấy câu cá trang bị, đối nàng la lên ngoảnh mặt làm ngơ. Gặp hắn vậy mà không để ý tới mình, Mạc Tâm Huyền tức khắc lên cơn giận dữ. "Ngươi đêm nay nếu là dám can đảm đi câu cá, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trở về. Ngươi tin hay không?" Tiêu Lân quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng không có nói một câu, trực tiếp thẳng hướng bên ngoài đi đến. "Nói đùa cái gì, ta nhất định phải đi câu cá." Mạc Tâm Huyền gặp hắn vẫn như cũ lờ đi chính mình, càng là lo lắng bất phần, "Ngươi, ta đêm nay nếu để cho ngươi đi vào gia môn, ta liền theo họ ngươi. Lăn trở lại cho ta." "Tiêu Lân ca." Ngay tại nàng kêu gọi này nháy mắt công phu, Tiêu Lân đã vững vàng ngồi ở bên hồ, bắt đầu treo mồi. Mạc Tâm Huyền trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nàng cảm thấy vô cùng bị khuất. Chỉ thấy nàng đống nhiên cơ lấy bên cạnh một căn ghế, cái kia ghế tại trong tay nàng phảng phất có nặng ngàn cân đồng dạng. Nàng cắn chặt môi, ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng, khí thế hung hăng hướng phía Tiêu Lân sải bước đi đi. Nàng mỗi một bước đều đi được kiên định mà hữu lực, áo ngủ tại hành động của nàng bên trong tung bay theo gió, càng tăng thêm mấy phần khí thế bén nhọn. Nàng cái kia nguyên bản quyến rũ động lòng người gương mặt bây giờ bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút bặm mẻo, phảng phất muốn đem bất mãn trong lòng toàn bộ phát tiết tại Tiêu Lân trên người. Sau đó, Mạc Tâm Huyền không nói một lời bưng ghế, đi đến Tiêu Lân bên cạnh, sau đó nặng nề mà ngồi xuống. Nàng đem ghế cất kỹ sau, hai tay chống đỡ lấy đầu, lặng lặng nhìn chằm chằm mặt hồ, ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Trong nội tâm nàng không ngừng mà nghĩ ngợi, này cá đến cùng có cái gì tốt câu đây này? Chẳng lẽ tại Tiêu Lân trong mắt, chính mình lực hấp dẫn vẫn còn so sánh không lên một con cá sao? Nghĩ tới đây, hốc mắt của nàng dần dần ướt át, trong lòng tràn ngập ủy khuất cùng khổ sở. Nàng cái kia nguyên bản quyến rũ động lòng người khuôn mặt bây giờ tràn ngập ai oán, cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng để cho người ta nhìn nhịn không được lòng sinh thương hại. Mạc Tâm Huyền cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại Tiêu Lân bên người, đắm chìm tại ủy khuất của mình cũng không hiểu bên trong, phản phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với nàng. Liên tại đây một sát na, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, một vòng hướng bên ngoài khuyết tán ra. Tiêu Lân con mắt nháy mắt phát sáng lên, trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi thần sắc. Hắn nhanh chóng nhấc lên cần câu, động tác nhanh nhẹn mà thành thạo. Chỉ thấy lưỡi câu thượng mang theo một đầu nhảy nhót tương bừng cá, dưới ánh mặt trời lóe ra ngân sắc quang mang. Tiêu Lân hưng phấn mà nhìn xem con cá này, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Tiễn đưa ngươi nha. Chương 61, chân trời góc biển, ta cũng sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Đầu này là Tiêu Lân lão bằng hữu, thanh bạch tiên thảo ngư. Bất quá tối thiểu có nặng 4-5 cân. Nhìn xem tại dưới chân không ngừng rẽ rùa bay nhảy cá, Mặc Tâm Huyền lửa giận bụt mà một chút liền mọc lên, trong ánh mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Chính là đầu này đáng ghét cá, cướp đi nàng âu yếm Tiêu Lân ca. Nàng kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng, đột nhiên bay lên một cước, hung hăng đá hướng con cá kia. Cái kia cá tựa như một viên ra khỏi nòng đạn pháo một dạng, bị đá đến bay ra ngoài, tại không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, trực tiếp bị đạp bay tối thiểu có một cây số xa. Tiêu Lân lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nhưng hắn đồng thời không nói thêm gì, chỉ là tiếp tục chuyên chú câu cá. Cũng không biết là nguyên nhân gì, Tiêu Lân luôn cảm giác có Mặc Tâm Huyền ở bên cạnh, hôm nay câu cá tình huống đặc biệt tốt. Vừa mới đem mồi câu buông xuống đi không bao lâu, liền lại có một con cá mắc câu, hơn nữa còn là khó gặp bạch ngọc tiên tức. Tiêu Lân tiện tay đem cá ném tới Mặc Tâm Huyền bên người, không nghĩ tới Mặc Tâm Huyền tựa như đá banh một dạng, nhấc chân đông nhiên đem cá lại đạp bay ra ngoài. Về sau, mỗi khi lại có cá mắc câu, Tiêu Lân đem cá ném tới Mặc Tâm Huyền bên người, nàng đều sẽ bắt chước làm theo, đem cá đạp bay, mà chính nàng thì chơi đến quên cả trời đất, hoàn toàn đắm chìm tại loại này kỳ lạ trò chơi bên trong. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được Hoán Linh Chi Tinh. Đinh. Túc chủ thu hoạch được một tấm thanh đồng tấm thẻ, phải chăng mở ra? Mở ra a. Tiêu Lân đang thu nạp dây câu, nghe vậy thuận miệng nói. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được sơ cấp tiên ngọc khoáng mạch một đầu. Lại tới. Tiêu Lân dở khóc dở cười, dứt khoát nói, cùng trước đó như vậy đi. Đúng, còn có một cái nhiệm vụ đâu. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 2, bạn gái tức giận, nhanh đi đem người ta dỗ tốt. Nhiệm vụ ban thưởng, hôm nay phá lệ thu hoạch được 1000 tiên khí. Nhiệm vụ này là thật bị tiên. Tiêu Lân không khỏi đưa mắt nhìn sang Mặc Tâm Huyền, chỉ thấy nàng song mi nhíu chặt, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng bất mãn. Con mắt bây giờ chứa đầy nước mắt, tại trong hốc mắt đỏ quanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Miệng nhỏ hơi hơi cong lên, miệng môi dưới bị nàng cắn đến trắng bệnh, một bộ đã sinh khí lại bị khuất bộ dáng, để cho người ta nhìn nhịn không được lòng sinh chịu mến. Tiêu Lân nhìn xem Mặc Tâm Huyền cái kia sinh khí lại bị khuất bộ dáng, đã cảm thấy buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, nhịn không được lộ ra dở khóc dở cười thân sắc. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra viên kia bóng ánh sáng long lanh Hoán Linh Chi Tinh. Sau đó nhanh chóng bắt lấy Mặc Tâm Huyền cổ tay, đem Hoán Linh Chi Tinh nhét vào trong tay nàng. Tiêu Lân trong lòng rất rõ ràng, dỗ dạn nở dở kỳ thật cũng không khó, chỉ cần theo nàng ý tứ tới liền tốt. Quả nhiên, làm Mặc Tâm Huyền nhìn thấy viên này xinh đẹp thủy tinh lúc, cơn giận của nàng nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Lại thêm Tiêu Lân chủ động hướng nàng lấy lòng, trong lòng nàng còn lại điểm kia khí cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ thấy Mặc Tâm Huyền mặt bên trên tách ra nụ cười vui mừng, nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng giãn ra, trong ánh mắt của nàng lóe ra vui sướng quang mang, tựa như được đến chân quý nhất bảo bối đồng dạng. Tiêu Lân ca, đây là cái gì nha? Mặc Tâm Huyền chớp cặp kia mắt to xinh đẹp, tràn đầy tò mò hỏi, thanh âm bên trong còn mang theo một tia hồn nhiên. Tiêu Lân ôn nhu mà nhìn xem nàng, kiên nhẫn giải thích nói, đây là Hoán Linh Chi Tinh, chúng ta cùng một chỗ ở phía trên tích một giọt máu đi vào. Về sau ngươi nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, liền dùng tiên lực thôi động nó, ta liền sẽ lập tức xuất hiện tại bên cạnh ngươi, thủ hộ lấy ngươi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, để cho người ta nghe cảm thấy vô cùng an tâm. Về sau gặp phải nguy hiểm, liền dùng tiên lực thôi động nó, vô luận chúng ta khoảng cách bao xa, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Lời nói này, Mặc Tâm Huyền sẽ một mực nhớ. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này, tựa hồ vẫn là kết thúc không thành nhiệm vụ. Rơi vào đường cùng, Tiêu Lân đành phải lại như cùng trước đó như thế, vận dụng Mặc Tâm Huyền định lý, sử dụng cân hình tam giác tuần dài công thức, hình tròn tuần trường bình phương công thức, thêm định lý tỷ tạc bộ, cuối cùng hoàn thành thế giới này cấp nan đề. Đinh, túc chủ thu hoạch được 1000 tiên khí, chỉ cần 5000 tiên khí liền có thể để thăng đến tiên cảnh sơ kỳ, cố lên. Lĩnh ngạch trùng. Ngày kế tiếp, Mặc Tâm Huyền vì Tiêu Lân làm tốt điểm tâm, sau đó liền đi học đi. Buổi sáng pháp trật hóa, Lý Nghệ cũng không có giảng quá nhiều. Chủ yếu chính là tuyên bố một sự kiện, để Mặc Tâm Huyền tham gia 10 ngày sau pháp trận thi đấu. Đối đây, thân là ban trưởng Tô Duyệt Nhiên rất là thất lạc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lý Nghệ thế mà lại đem cái này danh ngạch cho đến Mặc Tâm Huyền trên tay. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn Mặc Tâm Huyền ánh mắt đều không thích hợp. Tan học về sau, Lý Nghệ lao sư đem một tấm vẽ hoa văn phức tạp nhị giai trung cấp pháp trận trận đồ, nhẹ nhàng mà đưa tới Mặc Tâm Huyền trong tay. Đây là Huyền Phong trận. Ngươi sau khi trở về phải nghiêm túc nếm thử luyện tập một chút, chỉ cần ngươi có thể đưa nó thành công luyện thành, ở trong trận đấu cầm cái ba hạng đầu là hoàn toàn không có vấn đề. Lý Nghệ thấm thía đối Mặc Tâm Huyền nói. Mặc Tâm Huyền hai tay trịnh trọng tiếp nhận trận đồ, biểu lộ nghiêm túc nói, tốt, lao sư. Ừ, vậy ngươi đi xuống đi, về sau có bất kỳ vấn đề đều tùy thời tới hỏi ta. Lý Nghệ lao sư khẽ cười nói. Mặc Tâm Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay người rời phòng học. Vừa đi ra cửa phòng học, Mặc Tâm Huyền liền rất trùng hợp mà gặp phải Vương Tâm Di. Chỉ thấy Vương Tâm Di vẻ mặt tươi cười, vui sướng hướng nàng đi tới, còn một bên nói ra, Tiểu Mặc Mặc, ta có thể tìm ngươi hơn nửa ngày à? Nguyên lai ngươi ở đây nhà. Mặc Tâm Huyền nghe, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nói ra, ngươi luôn là không cứ gọi ta danh tự, còn như vậy ta cần phải cầm roi quất ngươi. Vương Tâm Di lại khanh khách cười không ngừng, trêu chọc nói, ngươi giữ dằn như thế, trong nhà ngươi vị kia biết sao? Nàng vừa nói vừa cười, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, phản phất căn bản không đem Mạc Tâm Huyền ý hiếp để ở trong lòng. Nhưng mà, Vương Tâm Di chuyển đề tài, đột nhiên xích lại gần Mạc Tâm Huyền bên tai, nhẹ giọng nói ra, "Nói cho ngươi cái bí mật à, Tiêu Mãng cùng Tô Hiểu Hiểu bọn hắn cũng đã nắm giữ thú hỏa đâu, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha, đừng bị bọn hắn giận đến nhà." Vốn cho là lời nói này sẽ để cho Mạc Tâm Huyền cảm thấy 10 phần kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Tâm Huyền phản ứng lại dị thường bình tĩnh. Chỉ thấy nàng hơi hơi hất cằm lên, nhàn nhạt nói ra, "Thú hỏa sao? Bất quá chỉ là thú hỏa mà thôi." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia kiên định, tựa hồ đồng thời không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vương Tâm Di lập tức sửng sốt, kinh ngạc nói ra, "Ngươi biết không? Các nàng thú hỏa đều là chân tiên cảnh yêu thú thú hỏa nha." Mạc Tâm Huyền lại chỉ là cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần tự tin cùng kiêu ngạo. "Chân tiên cảnh yêu thú mà thôi nha, Tiêu Lân ca cho ta thế nhưng là tiên vương cấp thú hỏa đâu." Trong ánh mắt của nàng lóe ra qua mang, phản phất tại nhớ lại cái gì chuyện tốt đẹp. Vương Tâm Di một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ nói tiếp, mang theo Mạc Tâm Huyền hướng phía phòng học phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, tại trên lớp học, Tiêu Mãng đang đắc ý vênh vang mà cùng hắn những cái kia tiểu tùy tùng nhóm thổi phồng chính mình có thú hỏa. Hắn đứng ở nơi đó, khoa tay múa chân mà giảng thuật chính mình thu hoạch được thú hỏa kinh lịch, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào thần sắc, phảng phất mình đã trở thành vô địch thiên hạ cường giả. Mà hắn những cái kia tiểu tùy tùng nhóm thì vây quanh ở bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy đau ước nghe hắn nói khoác, thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục cùng phụ họa. Toàn bộ lớp học đều tràn ngập Tiêu Mãng cái kia tự biên tự diễn âm thanh. Lúc này, Mạc Tâm Huyền cùng Vương Tâm Di đi đến. Chương 62, không cần như thế, khoảnh khắc ngưng lửa. Mạc Tâm Huyền cùng Vương Tâm Di chậm rãi đi vào phòng học, nháy mắt hấp dẫn Tiêu Mãng đám người ánh mắt. Tầm mắt của bọn hắn một cách tự nhiên rơi vào trên thân hai người. Chỉ thấy Tiêu Mãng khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, sau đó đứng dậy, mang theo khiêu khích giọng điệu hỏi, "Ngươi rốt cuộc tới, không biết hôm qua đan hỏa, ngươi đến tụt cũng có hay không học được ngưng tụ đâu?" Mạc Tâm Huyền mặt không thay đổi từ Tiêu Mãng bên cạnh im lặng đi qua, trực tiếp ngồi xuống trên vị trí của mình, đối Tiêu Mãng lời nói nhìn như không thấy, hoàn toàn khinh thường tại cho bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến Tiêu Mãng trong lúc nhất thời sửng sốt, hắn hoàn toàn không ngờ đến Mạc Tâm Huyền sẽ là phản ứng như vậy. Trong lòng hắn tức khắc dâng lên một cơn lửa giận, sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm, phản phất tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. "Tính toán lao đại, đừng còn nàng, một lát Bạch lao sư tới, nàng ngừng không ra đan hỏa, cái kia mới tốt cười đâu." "Đúng vậy a lao đại, bớt giận, không cùng nàng chấp nhặt." "Đúng, ngài bây giờ thế nhưng là nắm giữ thú hỏa người, về sau liền có thể dùng thú hỏa luyện đan mọi người chung quanh đội vàng vây quanh an ủi hắn, một hồi lâu thuyết phục về sau, mới rốt cục để Tiêu Mãng nộ khí dần dần bình ổn lại." Tiêu Mãng nặng nề mà đặt mông ngồi tại trên ghế, trong lòng tràn đầy phẫn hận, âm thầm cười lạnh liên tục. "Mạc Tâm Huyền a Mạc Tâm Huyền, đợi lát nữa ngươi tốt nhất cũng đừng ở trước mặt mọi người náo ra trò cười tới." Lúc này, Tô Hiểu Hiểu nện bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng học. Nàng hôm nay đổi thân thủy y, cả người càng thêm xinh đẹp động lòng người, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống Mạc Tâm Huyền trên người, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia khinh thường, ngay sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia cao ngạo, không nhanh không chậm đi đến chỗ ngồi của mình. Tiêu Mãng thấy thế, lập tức gương mặt tươi cười đưa tới, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn đi đến Tô Hiểu Hiểu bên người, nhẹ giọng dò hỏi, "Nghe nói ngươi cũng nắm giữ thú hỏa, vẫn là chân tiên cảnh yêu thú thú hỏa, thật sự là lợi hại a." Tô Hiểu Hiểu nghe hắn, trong lòng hư vinh cảm giác tức khắc bạo dạng, nàng âm thầm đắc ý, mười phần thỏa mãn. Nhưng thần tình trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Ừm, ngươi không phải cũng một dạng sao?" Tiêu Mãng nghe Tô Hiểu Hiểu lời nói, ngửa đầu cười to nói, "Ha ha ha, đây chỉ là may mắn mà thôi rồi. Bất quá ban một trần chết cái kia mới gọi lợi hại đâu, hắn dựa vào chính mình thu phục một cái kim tiên cảnh yêu thú thú hỏa." Nói đến trần chết danh tự, Tô Hiểu Hiểu trong lòng khẽ run lên, dâng lên một tia cảm giác khác thường. Nàng gặp qua trần chết, dáng dấp đẹp trai, lại văn tĩnh, vẫn là bình dân xuất thân, một giới tán tu, cũng đã đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân tiên bất quá lâm môn một ước. Luyện đan hệ nữ sinh, trên cơ bản đối với hắn đều ôm lòng hảo cảm. Tiếng chuông vào học thanh thúy vang lên, Bạch Khiết cất bước đi vào phòng học. Nàng thân sắc không hề bận tâm, hàn huyên vài câu sau, liền trịnh trọng nói ra, "Bây giờ bắt đầu kiểm tra làm việc, liền từ Tiêu Mãng ngươi tới trước đi." Tiêu Mãng nghe xong, lập tức mừng rỡ, vụt một chút đứng dậy, trên mặt tràn đầy tự tin vô cùng thân sắc, lớn tiếng nói ra, "Không có vấn đề Bạch lão sư, đều xấu." Bạch Khiết khẽ gật đầu, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt tụ tập ở Tiêu Mãng trên người. Chỉ thấy Tiêu Mãng hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu có tiết tấu mà vũ động đứng lên, dựa theo hôm qua Bạch Khiết dạy trình tự, đều đâu vào đấy tiến hành. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, cái trán hơi hơi chảy ra mồ hôi, hiển nhiên là hết sức chăm chú mà đầu nhập trong đó. Chỉ chốc lát sau, một đoàn sáng tỏ đan hỏa tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện lên, tản ra tia sáng nóng bỏng. Theo Tiêu Mãng động tác, đoàn kia đan hỏa bên trong lại loáng thoáng mà lộ ra một tia yêu khí. Đám người tập trung nhìn vào, đây là thú hỏa. Trong lúc nhất thời, một đám đồng học đều kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Bạch Khiết trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng âm thầm suy nghĩ nói, chân tiên cảnh yêu thú thú hỏa, không hổ là Thiên Mãng Sơn thiếu chủ, ra tay thật đúng là xa xỉ a. Tiêu Mãng thì dương dương đắc ý hưởng thụ lấy loại này bị chú mục cảm giác, hắn cười hỏi Bạch Khiết, "Bạch lão sư, ta đây coi như là thành công rồi sao?" Bạch Khiết chân mày hơi nhíu lại, nghiêm túc nói ra, "Ta nói thất bại rồi sao? Ngồi xuống cho ta." Tiêu Mãng lung túng cười ngượng ngùng một tiếng, thu hồi thú hỏa, xám xịt ngồi về chỗ ngồi bên trên. Cùng lúc đó, hắn còn cần khiêu khích ánh mắt liếc qua cách đó không xa Mạc Tâm Huyền. Sau đó, Bạch Khiết đưa mắt nhìn sang Tô Hiểu Hiểu, nói ra, ngươi vị thứ hai bắt đầu ngưng tụ đan hỏa để ta xem một chút. Tô Hiểu Hiểu mỉm cười, cử chỉ ưu nhã đứng dậy, nàng không chút hoang mang mà dựa theo Bạch Khiết hôm qua dạy trình tự, đều đâu vào đấy bắt đầu thi triển. Chỉ chốc lát sau, một đoàn đan hỏa tại lòng bàn tay của nàng dần dần thành hình. Mà lại, làm cho người kinh ngạc chính là, này đoàn đan hỏa bên trong cũng ẩn chứa từng kia yêu khí, hắn cường độ không thua gì Tiêu Mãng thú hỏa. Đám người thấy thế, lại là giật mình, nhao nhao sợ hãi thán nói, cái này, đây cũng là thú hỏa sao? Ông trời ơi, không hổ là Bắc Linh thành Tô gia người. Thật ao ước a, ta cũng muốn thú hỏa. Ai? Bạch Khiết khẽ gật đầu, biểu thị tán thành Tô Hiểu Hiểu biểu hiện, sau đó ý bảo nàng ngồi xuống, đồng thời không nói thêm gì. Đúng lúc này, Bạch Khiết ánh mắt rơi vào Mạc Tâm Huyền trên thân. Trong lòng nàng hơi kinh ngạc, bởi vì liên tục hai người thể hiện ra nắm giữ thú hỏa năng lực sau, những người khác biểu hiện ra ánh mắt khiếp sợ. Mà duy chỉ có Mạc Tâm Huyền, nàng lại có vẻ dị thường bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, phản phất đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong, cái này khiến Bạch Khiết cảm thấy có chút không hiểu. Nghĩ tới đây, Bạch Khiết bỗng nhiên để cao âm lượng hô, "Mạc Tâm Huyền, ngươi xếp thứ ba vị, bây giờ ngươi tới phơi bày một ít." Mạc Tâm Huyền không nhanh không chậm đáp, "Tốt." Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, Tiêu Mãng cùng Tô Hiểu Hiểu ánh mắt nháy mắt liền tập trung trên thân nàng. Tiêu Mãng ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, còn có một tia không dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác. Tô Hiểu Hiểu thì là hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong toát ra một tia dò xét chi ý, tựa hồ muốn nhìn một chút Mạc Tâm Huyền sẽ có như thế nào biểu hiện. Vương Tâm Di lo lắng Mạc Tâm Huyền không hội thao làm, thế là đứng ở một bên, đội vàng tái diễn hôm qua Bạch Khiết dạy trình tự. Nàng một bên nói, còn một bên khoa tay múa chân, khắp khuôn mặt là vẻ mặt lo lắng. Nàng lần này hảo tâm nhắc nhở, ngược lại làm cho mọi người ở đây cảm thấy có chút hài hước, nhịn không được không biết nên khóc hay cười đứng lên. Tiêu Mãng càng là phình bụng cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh chảy ra, hắn một bên cười, một bên chỉ vào Mạc Tâm Huyền nói ra, "Ha ha, còn cần người khác nhắc nhở, nếu không ta lại cho ngươi biểu thị một lần." Nhưng mà, Mạc Tâm Huyền lại khe khẽ lắc đầu. "Không cần như thế." Trên mặt nàng hiện ra một tia cười nhạt. Tiếp theo, nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, bàn tay nháy mắt hóa thành lợi chảo hình dạng. Liên tại đây một sát na, một sợi ngọn lửa màu đen đặc giống như quỷ mị từ lòng bàn tay của nàng thoát ra, nháy mắt bốc cháy lên, đồng thời thế lửa nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt liền hình thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Khoảnh khắc ngưng lửa. Chương 63, đến từ thiên tài mời không cần như thế. Mạc Tâm Huyền hơi hơi đưa tay, một sợi hỏa diễm bốc lên. Khoảnh khắc ngưng lửa. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm, miệng há to, phản phất có thể nuốt vào một viên trứng gà. Bọn hắn cả kinh ngẹn họng nhìn chân chối, con mắt trừng đến căng tròn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Cái gì? Này liền ngưng lửa thành công rồi? Có người khó có thể tin mà tự lẩm bẩm. Mẹ nó, như thế nào nhanh như vậy? Tiêu Mãng cùng Tô Hiểu Hiểu đều dùng 5-6 giờ mới hoàn thành, nàng như thế nào 2 giây nửa liền làm được rồi? Một người khác kinh ngạc hô, thanh âm bên trong tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Ngoa tạo, mà lại, này hỏa diễm ở trong, như thế nào còn có như thế nồng đậm yêu khí? Mà lại này yêu khí, rõ ràng so Tiêu Mãng cùng Tô Hiểu Hiểu còn mạnh hơn a. Còn có người sợ hãi thán phục mà cảm khái, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Tiêu Mãng cùng Tô Hiểu Hiểu xem như người trong cuộc, hoàn toàn mắt trợn tròn, bọn hắn liền giống bị thi định thân chú mở dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng. Này mẹ nó, nàng cũng có thú hỏa, mà lại so với chúng ta còn mạnh hơn. Tô Hiểu Hiểu tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin cùng chấn kinh. Ngoa tạo, nay còn có thiên lý hay không, có hay không vương pháp a? Nàng một cái tán tu tiên nhân, thiên tiên trung kỳ, nàng là từ đâu lấy được thú hỏa a? Coi như làm ra, cái kia mẹ nó dựa vào nàng chính mình lại là như thế nào luyện hóa a? Tiêu Mãng trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không cam lòng, hắn cảm giác bản thân thế giới quan đều bị phá vỡ, hoàn toàn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Lúc này Bạch Khiết hoàn toàn bị Mạc Tâm Huyền trong tay đoàn kia hỏa diễm cùng nàng ngưng lửa đặc biệt thủ pháp cho thật sâu hấp dẫn lấy. Nàng cho mày lâm vào thật sâu trong suy tư. Này thú hỏa, chí ít đạt đến tiên vương cấp bậc a. Tiên vương cấp thú hỏa lại bị một cái thiên tiên trùng kỳ cho hấp thu, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể phát sinh đâu? Mà lại này ngưng lửa thủ pháp như thế nào quen thuộc như thế, thật giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Bạch Khiết trong đầu dần dần hiện ra một thân ảnh, đó là cả người khoác màu đen trọng giáp, tay cầm tam xoa kích, bi tâm mở ra thiên nhãn người, bên cạnh hắn còn đi theo giả thiên thôn Nhật thần quân. Chân quân ngưng hỏa pháp. Ở trên đời này luyện đan sư bên trong, chỉ có hắn mới có thể nắm giữ nhanh như vậy ngưng hỏa tốc độ. Nghĩ tới đây, Bạch Khiết trong lòng dâng lên vô tận nghi hoặc cùng chấn kinh. Chẳng những như thế, Mạc Tâm Huyền ngưng lửa lúc động tác, vậy mà cùng Tam Giang Khẩu Tiêu Lang hiện thánh chân quân giống nhau như lúc. Nàng làm sao có thể học được đâu? Chẳng lẽ nàng đã từng thấy qua chân quân? Nhưng này ai dám tin tưởng a? Phải biết, chân quân thế nhưng là cỡ nào cao cao tại thượng nhân vật, làm sao có thể cùng nàng có cái gì gặp nhau? Thú hồ chân quân ngưng hỏa pháp chưa từng truyền ra ngoài, đây là mọi người đều biết sự tình. Dù là lúc trước thân phận kia tôn quý giao trì thánh nữ đến đây cầu học, chân quân đều không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Bạch Khiết vẫn là nỗ lực ngăn chặn nội tâm gợn sóng, để Mạc Tâm Huyền ngồi xuống trước. Nàng tính toán đợi tan học thời điểm, nhìn nhìn lại có thể hay không từ Mạc Tâm Huyền nơi đó hỏi ra thứ gì tới. Dù sao, nàng còn có nhiệm vụ của mình mang theo. Phía trên thúc giục quá á ở sau đó trên lớp, chủ yếu giảng thuật là như thế nào luyện đan tương quan tri thức. Bởi vì các học sinh cũng còn ở vào mới học giai đoạn, cho nên Bạch Khiết đồng thời không có bố trí cụ thể nhiệm vụ. Tiếng trung tan học một vang, Bạch Khiết liền lập tức đem Mạc Tâm Huyền đưa đến văn phòng. Cùng lúc đó, Mạc Tâm Huyền tại trên lớp biểu hiện kinh người, cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ luyện đan hệ. 2 giây nửa liền có thể ngưng lửa. Một cái tán tu vậy mà nắm giữ thú hỏa. Chuyện như vậy truyền đi, ai dám tin tưởng? Trong văn phòng, Bạch Khiết mặt mỉm cười, do hỏi, ngươi vận khí thật là không tệ nha, vậy mà có thể nắm giữ thú hỏa, mà lại này thú hỏa phẩm cấp xem ra còn không thấp đâu. Mạc Tâm Huyền thì là biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, nói ra, ừm, vận khí là rất tốt. Bạch Khiết tiếp lấy vừa cười hỏi, bất quá ta muốn biết, ngươi ngưng hỏa pháp quyết là ai dạy đưa cho ngươi nhà? Làm sao lại nhanh như vậy đâu? Mạc Tâm Huyền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói ra, là một cái lao khất cái, hôm qua ta ở nhà hoàn thành ngài bố trí làm việc lúc, một cái lao khất cái tới cửa đến đòi muốn đồ ăn. Hắn tự xưng đến từ một cái đế cấp đại lục, bởi vì đắc tội người, bản thân bị trọng thương, tu vi mất hết, biến thành một tên phế nhân. Ta không nguyện ý cho hắn đồ ăn, lao khất cái liền đưa ra dùng ngưng hỏa luyện đan pháp quyết tới trao đổi, ta liền cho hắn đồ ăn, hắn liền dạy ta. Mạc Tâm Huyền đang nói chuyện thời điểm, Bạch Khiết ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại trên mặt của nàng, muốn từ đó tìm tới một chút dấu vết để lại. Chỉ tiếc Mạc Tâm Huyền trả lời không có chút nào sơ hở, trên mặt thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Bạch Khiết hơi nhíu lên lông mày, hỏi lần nữa, cái kia tiên vương cấp thú hỏa đâu? Ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Mạc Tâm Huyền nghe tới vấn đề này, trong mắt lóe lên một tia làm khó, nói ra, Bạch lão sư, cái này, ta có thể không nói sao? Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nói một nửa lưu một nửa, mới là đối với mình bảo vệ tốt nhất. Bạch Khiết nghe nói nàng, mặc dù trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hiếu kỳ, nhưng thấy được nàng bộ dạng này, cuối cùng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tốt ta minh bạch, ngươi vẫn là phải nhớ kỹ hôm trước ta đối với ngươi nói những lời kia. Ta cũng không phải đang ép hỏi ngươi, ngươi không muốn để vào trong lòng. Mạc Tâm Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, cảm ơn Bạch lão sư dạy bảo, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Bạch Khiết lộ ra mỉm cười, nói ra, ừm, vậy ngươi đi xuống đi. Mạc Tâm Huyền rời đi sau, Bạch Khiết một người trong phòng làm việc đi qua đi lại. Trong lòng nàng âm thầm nghĩ ngợi, đến từ đế cấp đại lục lao khất cái. Hắn vậy mà lại chân quân ngưng hỏa pháp. Không phải nói chân quân chưa từng chuyển ra ngoài loại này pháp quyết sao? Nghĩ một hồi, Bạch Khiết cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền lắc đầu nói ra, được rồi, tiểu nha đầu này ngược lại là thật đúng tính tình của ta. Dù sao cái chỗ chết tiệt này cũng đợi không được bao lâu, ta còn muốn về giao chỉ đế bực đâu, mặc kệ những này. Sau đó, nàng dừng bước lại, bất đắc dĩ thở dài. Theo tan học tiếng chuông vang lên, một ngày chương trình học kết thúc. Mạc Tâm Huyền cùng Vương Tâm Di cùng một chỗ sánh vai mà đi, chậm rãi đi đến học viện cửa chính. Đúng lúc này, một cái đột ngột thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở các nàng trước mặt, ngăn lại các nàng đường đi. Đây là một vị khí chất đặc biệt nam tử, thân hình hắn thẳng tắp, một bộ trắng loáng trường bào, giống như bay xuống đông tuyết vậy tinh khiết không tì vết, cho người ta một loại yên tĩnh mà lại xoáy khí cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, tản ra một loại đặc biệt mị lực. Vương Tâm Di hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nói ra, ngươi thật giống như là luyện đan hệ ban một vị tia tiên tài nha. Tuổi còn trẻ liền đã trở thành một vị nhị phẩm tiên đan sư đâu. Nam tử mỉm cười, hướng các nàng thi lễ một cái, nói ra, ta gọi Trần Chiết. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng Mạc Tâm Huyền. Cô nương, nghe nói ngươi có thể tại 2 giây nửa thời điểm ngưng tụ ra đan hỏa, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự đâu? Lúc này Trần Chiết, một bộ bạch bào như tuyết, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn mà lại mang theo một tia cười ôn hòa ý, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Mạc Tâm Huyền, tựa hồ đối với nàng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Chương 64, tất thắng trận pháp. Không cần. Mạc Tâm Huyền không chút do dự vòng qua Trần Chiết bên cạnh, cũng không quay đầu lại kiên quyết rời đi, bộ pháp kiên định. A, Tâm Huyền, ngươi chờ ta một chút. Vương Tâm Di thì vội vàng đi theo phía sau, đuổi theo mà đi. Mà Trần Chiết một mình đứng tại chỗ, bị gió thổi phật, bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa Mạc Tâm Huyền bóng lưng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thật sự là cái kỳ quái nữ hài a. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì có nhiều như vậy người đối nàng ôm lấy chán ghét chi tình. Nhưng mà, Trần Chiết cũng không có bởi vì Mạc Tâm Huyền đối với hắn lạnh lùng thái độ mà cảm thấy thất vọng, ngược lại trong đầu không ngừng tiến hành đủ loại tưởng tượng. Hắn nao bổ, nhất định là bởi vì có quá nhiều người chán ghét nàng, cho nên nàng mới dùng lạnh lùng xem như bảo vệ cho mình xác, tới để tránh bị tổn thương. Ngay trong nháy mắt này, Trần Chiết trong lòng vậy mà dâng lên một cô mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Ngươi là tán tu tiên nhân, ta cũng là tán tu tiên nhân, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Từ nay về sau, bất luận kẻ nào đều không cho phép đối nàng nói lời ác độc. Trở lại Thanh Linh sân sau, vốn là hai nữ là muốn phân biệt. Nhưng Vương Tâm Di lại là nắm chắc Mạc Tâm Huyền tay, biểu lộ nghiêm túc nói ra, "Tâm Huyền, trong đoạn thời gian này ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tỷ tỷ ta nàng chỉ sợ tình huống rất không ổn, đã sắp không được." Mà Vương Linh Yên bây giờ tình trạng vô cùng thê thảm, mỗi ngày Vương Đẳng đều phải thỉnh Đông Đạo luyện dược sư dùng tiên lực vì nàng miễn cưỡng tụ mệnh, có thể sống lâu một ngày tính toán một ngày. Nhưng dạng này tiêu xài thực sự là quá to lớn, mỗi ngày ít nhất phải hao phí 100 vạn tiên ngọc. Coi như Vương gia thế lực khổng lồ, cũng chịu không được dạng này dày vò a. Mà lại dựa vào luyện dược sư tụ mệnh, trên thực tế cũng không được bao lớn tác dụng. Dù sao Mạc Tâm Huyền Sâm La Quỷ ấn uy lực quá mức cường đại, không giờ khắc nào không tại ăn mòn Vương Linh Yên hồn phách. Vương Linh Yên đã cách cái chết không xa, đại khái là này 2-3 ngày thời gian. Mạc Tâm Huyền khuôn mặt bình tĩnh, nghe tới Vương Tâm Di lời nói sau, chỉ là khẽ gật đầu một cái, đồng thời không nói thêm gì nữa. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Linh Yên chết hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão, chính nàng cũng không phải là chưa từng giết người, cùng nhau đi tới, chết tại trong tay nàng tiên nhân vô số kể. Vương Tâm Di nói, dù sao ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, mấy ngày nay ta sẽ một mực đi theo ngươi, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mạc Tâm Huyền mỉm cười, nói ra, cảm ơn ngươi quan tâm. Hi hi, vậy ta đi rồi. Vương Tâm Di phất phất tay, sau đó quay người rời đi. Giữa hồ phòng nhỏ, đinh, túc chủ còn có một tấm thanh đồng tạp còn chưa mở ra, phải chăng mở ra? Tiêu Lân bừng tỉnh đại ngộ, chính mình giống như quên. Mở ra a đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Lộ Châu Lão Diếu Tiên Giới phiên bản 10 bình. Đặc thù công năng, sau khi phục dụng có thể giải ngàn sầu và tự. Rượu. Tiêu Lân lắc đầu bất đắc dĩ, loại vật này hắn thực sự là uống không quen, xem ra chỉ có thể tạm thời coi nó là làm vật phẩm trang sức đặt ở trong ngăn tủ. Nghĩ như vậy, hắn đem bình rượu này cất kỹ sau, ngăn tủ kết cấu phân tăng lên 10 điểm. Mình bây giờ khoảng cách thiên tiên sơ kỳ, chỉ kém thời gian một ngày. Đột nhiên, Tiêu Lân cảm giác được mình bị người ôm lấy, cái kia quen thuộc mùi thơm nước mũi mà đến. Trở về rồi. Tiêu Lân hỏi. Mạc Tâm Huyền nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp, đúng thế, nhớ ta không Tiêu Lân ca. Khẳng định nghĩ a. Tiêu Lân mặt mỉm cười nói, ta đi cấp ngươi nấu cơm ăn. Tiêu Lân đề nghị. Mạc Tâm Huyền nói, chúng ta cùng một chỗ. Tiêu Lân tự nhiên sẽ không cự tuyệt Mạc Tâm Huyền đề nghị, tại bọn hắn sau khi ăn cơm tối xong, Mạc Tâm Huyền liền nói lên pháp trận thi đấu sự tình. Tiêu Lân ca, đêm nay chúng ta tối nay sẽ cùng nhau chơi à, ta cần khắc họa pháp trận, lập tức liền muốn thi đấu. Mạc Tâm Huyền nói, khắc họa pháp trận. Tiêu Lân cười hỏi, ngươi dự định khắc họa cái gì nha? Mạc Tâm Huyền đem lý nghệ cho nàng trận đồ đem ra, Tiêu Lân chỉ là nhìn thoáng qua, liền lộ ra không có gì hào hứng. Ta dạy cho ngươi một cái pháp trận thế nào? Pháp trận này nếu có thể thành công khắc họa đi ra, ngươi bao có thể được tên thứ nhất. Mà lại, ngươi còn có thể dựa vào pháp trận này kiếm một món hời đâu. Tiêu Lân tiếp tục nói. Mạc Tâm Huyền nghe, trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, Tiêu Lân ca, cái gì pháp trận nhà? Mau nói cho ta biết nha. Tiêu Lân cười nói, tụ tiên linh trận. Nghe nói như thế, Mạc Tâm Huyền tức khắc giống xương đánh cả tím một dạng, không còn tinh thần. Tiêu Lân ca, tụ tiên linh trận thấp nhất cũng là ngũ giai pháp trận nhà, ta bây giờ có thể khắc họa nhị giai pháp trận cũng không tệ nữa nha. Tiêu Lân cười mà không nói, đứng dậy nói ra, đi thôi. Hôm nay ta để ngươi trở thành tam giai pháp trận sư. Mạc Tâm Huyền nghe rất là giật mình, nhưng nàng vẫn là nói ra, thế nhưng là tam giai pháp trận sư cũng vô pháp khắc họa ngũ giai tụ tiên linh trận nha. Tiêu Lân trên mặt cười nhạt, nói ra, cho nên ta dự định thay phương pháp, sáng tạo một cái tam giai tụ tiên linh trận. Hắn tiếp tục giải thích nói, đồng thời đem pháp trận này khắc họa tại trên tảng đá, chỉ cần có cần, thông qua thôi động hòn đá, liền có thể để pháp trận xuất hiện tại bên cạnh mình, sau đó liền có thể tiến vào bên trong tu luyện. Ngươi ngẫm lại xem, ở bên trong tu luyện một ngày, công hiệu quả có thể so sánh được ở bên ngoài tu luyện 3 ngày, ngươi cảm thấy nếu là thứ này truyền đi, có thể hay không bị mọi người điên cuồng tranh đoạt chứ? Mạc Tâm Huyền nghe, tức khắc sửng sốt, nhưng mà rất nhanh, trong con ngươi của nàng liền dần hiện ra thật sâu sùng bái chi tình. Tiêu Lân ca, ngươi thật lợi hại. Mạc Tâm Huyền từ đáy lòng mà tán thán nói. Tiêu Lân cười nói ra, cho nên ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Đi thôi. Ân ân. Mạc Tâm Huyền liền vội vàng gật đầu đáp. Tại luyện công phòng bên trong, Tiêu Lân đầu tiên đem lý nghệ cho Mạc Tâm Huyền pháp trận cẩn thận dạy cho nàng. Làm cho người kinh ngạc chính là, Mạc Tâm Huyền không tốn sức chút nào liền hoàn thành pháp trận khắc họa, thuận lợi mà trở thành nhị giai pháp trận sư. Ngay sau đó, Tiêu Lân bắt đầu khắc họa tam giai tụ tiên linh trận. Đây là ngũ giai tụ tiên linh trận phiên bản thu nhỏ bản, Tiêu Lân trước đó chưa hề thử qua, chỉ có thể mò đá qua sông, không ngừng mà tiến hành nếm thử. Mạc Tâm Huyền lặng lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào Tiêu Lân mặt bên trên, trong đôi mắt tràn ngập thật sâu ái mộ chi tình. Mà Tiêu Lân bị nàng dạng này nhìn chằm chằm, không khỏi một trận đỏ mặt, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng để nàng đừng như vậy nhìn xem chính mình. Đành phải yên lặng nhận thụ lấy, tiếp tục chuyên chú khắc họa pháp trận. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Lân đột nhiên mở miệng nói ra, "Tâm Huyền, về phía sau viện trong ao cầm một khối đá lại đây." "Tốt Tiêu Lân ca." Mạc Tâm Huyền đi đến bên cửa sổ, vận dụng tiên lực đem trong ao một khối đá hút tới. "Tiêu Lân ca, cho ngươi." Mạc Tâm Huyền nói. Nhưng mà, Tiêu Lân cũng không có đáp lại nàng, bởi vì trong tay hắn pháp trận đã hoàn thành. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp đưa bàn tay trong lòng pháp trận ấn khắc đến trên tảng đá. Tiếp xuống, chính là cực kỳ trọng yếu dung hợp phân đoạn. Chương 65, Mạc Tâm Huyền đặc thù đề nghị. Tiêu Lân hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong tay thạch đầu cùng pháp trận, hắn khẽ nhả một hơi, bắt đầu dung hợp quá trình. Chỉ thấy pháp trận bên trên quang mang dần dần cùng thạch đầu dung hợp, giữa hai bên nổi lên kỳ dị gợn sóng, quang mang thời gian lập lòe, pháp trận phảng phất dần dần sát nhập vào thạch đầu trong văn lý. Tiêu Lân cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, thần sắc chuyên chú mà khẩn trương, hắn không ngừng điều chỉnh pháp lực phát ra, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến dung hợp tiến hành. Mạc Tâm Huyền ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy đến Tiêu Lân. Theo thời gian trôi qua, pháp trận cùng thạch đầu dung hợp càng lúc càng thâm nhập, cuối cùng cả hai hoàn mỹ kết hợp với nhau. Tiêu Lân ca, thành công rồi sao? Mạc Tâm Huyền trong mắt tràn đầy chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừm, thành công. Tiêu Lân như chút được gánh nặng thở ra một hơi, trên mặt tươi cười. Mạc Tâm Huyền vội vàng cầm lấy chính mình khăn lụa, êm ái vì Tiêu Lân lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Tiêu Lân cười nói ra, tảng đá kia bên trong tụ tiên linh trận có thể chứa được một tháng thời gian, tu luyện hiệu quả là dựa theo một ngày so ba ngày tỷ lệ mà tính, nói cách khác, dùng nó tương đương với đỉnh ba tháng tu luyện. Ngươi cảm thấy tảng đá kia một khối hẳn là bán bao nhiêu tiền ngọc đâu? Tiêu Lân nhìn xem Mạc Tâm Huyền hỏi. Mạc Tâm Huyền vô ý thức hồi đáp, 8/8. Đây đã là nàng có thể nghĩ tới giá tiền cao nhất. Tiêu Lân tức khắc im lặng, nói ra, đây chính là tam giai tụ tiên linh trận a. Ngũ giai tụ tiên linh trận giá cả tối thiểu là 1000 vạn hạ phẩm tiên ngọc, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại đâu. Mạc Tâm Huyền ủy khuất mà nói ra, cái kia, 18/8, 30 vạn. Tiêu Lân trực tiếp đưa ra giá thấp nhất. Hắn biết rõ tụ tiên linh trận cũng không phải bình thường đồ vật, nó định vị đám người chủ yếu là đại gia tộc. Bất quá Tiêu Lân cũng không tính từ bỏ dân nghèo thị trường, thế là nương tựa theo kinh nghiệm, hắn lại khắc họa nhất giai tụ tiên linh trận cùng nhị giai tụ tiên linh trận. Nhất giai tụ tiên linh trận hiệu quả tương đương với một ngày rưỡi tu luyện, thời gian chỉ có thập tiên, giá bán định là 1 vạn. Nhị giai tụ tiên linh trận hiệu quả có thể so sánh 2 ngày rưỡi tu luyện, thời gian chỉ có 15 ngày, giá bán 8 vạn 8. Quá tuyệt vời Tiêu Lân ca, vậy ngươi nhanh dạy ta, ta học xong, ngày mai liền đi bán. Mặc Tâm Huyền kích động đến mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, vừa nghĩ tới sắp nắm giữ đại lượng tiên ngọc, nàng thật hưng phấn đến khó mà tự kiềm chế. Tiêu Lân tức giận nói ra, ngươi ban cái gì nha, ngươi có nguồn tiêu thụ sao? Mặc Tâm Huyền nghe xong, lại sửng sốt, vừa mới hưng phấn nháy mắt bị dội tắt. Bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ tới một người, đó chính là Đại Tần Thương hội bán cá can đấu sư phó nha. Có thể đi tìm hắn nói chuyện hợp tác nha. Thế là Mặc Tâm Huyền vội vàng đem ý nghĩ này nói cho Tiêu Lân. Đề nghị này cũng không tệ, ta trước dạy ngươi, sau đó ngày mai ngươi mang theo này 3 khối đá đi tìm hắn, chỉ cần giá cả phù hợp, ngươi tự động châm trước là được. Tiêu Lân nói. Mặc Tâm Huyền gật đầu nói, không có vấn đề Tiêu Lân ca. Sau đó, Tiêu Lân liền bắt đầu từ đơn giản nhất giai tụ tiên linh trận giáo lên. Mặc Tâm Huyền ở phương diện này thiên phú xác thực không tệ, rất nhanh liền nắm giữ. Tiếp theo là nhị giai tụ tiên linh trận, nàng cũng chỉ là thất bại 3 lần liền thành công. Nhưng mà, đến tam giai tụ tiên linh trận lúc, nàng gặp nan đề, pháp trận này thực sự là quá mức phức tạp. Nàng nếm thử nhiều lần đều thất bại, còn lãng phí 1000 mai tiên ngọc, này nhưng làm nàng đau lòng hỏng. Tiêu Lân nơi nào cam lòng nhìn thấy bạn gái của mình như thế thương tâm, lúc này quyết định đối tam giai tụ tiên linh trận tiến hành sửa đổi, để cho Mặc Tâm Huyền có thể lại càng dễ mà nắm giữ. Đi qua Tiêu Lân kiên trì không ngừng cố gắng, hắn rốt cục thành công hoàn thành tam giai tụ tiên linh trận sửa đổi. Mới pháp trận chẳng những trình tự trở nên càng thêm đơn giản, mà lại hiệu quả cũng nhận được đề thăng, kéo dài đến 3 ngày rưỡi. Mặc Tâm Huyền tại Tiêu Lân hoàn thành sửa đổi sau, vào tay trở nên vô cùng dễ dàng. Nàng hết sức chăm chú tiến hành khắc họa, mỗi một cái động tác đều lộ ra thành thạo mà trôi chảy. Chỉ chốc lát sau, pháp trận liền dưới tay của nàng dần dần thành hình. Ngay sau đó, nàng lại dùng hòn đá tiến hành dung hợp, chỉ thấy tay nàng pháp thành thạo đem pháp trận cùng hòn đá lẫn nhau kết hợp, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có chút nào cản trở. Làm dung hợp hoàn thành một khắc này, pháp trận tản ra tia sáng kỳ dị, phảng phất tại tuyên cáo thành công của nó. Mặc Tâm Huyền trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, trong mắt tràn đầy cảm giác thành tựu. Có Tiêu Lân ca người thật tốt. Mặc Tâm Huyền vui sướng nói, một tay lấy khối kia hoàn toàn dung hợp thạch đầu ném sang một bên, sau đó như một cái vui sướng tiểu điệu vậy trực tiếp nhào vào Tiêu Lân trong ngực. Nàng như đứa bé tựa như, tại Tiêu Lân trong ngực vừa đi vừa về mài cọ lấy, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Không đầy một lát, Tiêu Lân liền bị nàng mài đến mặt đỏ tới mang tai, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, trong mắt tràn đầy nhiệt liệt hỏa diễm. Mặc Tâm Huyền phát giác được Tiêu Lân biến hóa, quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười quyến rũ, nụ cười kia phảng phất có thể câu người tâm hồn. Tiêu Lân ca, thời gian không muộn nha. Thanh âm của nàng nhu hòa mà mị hoặc, phảng phất tại ám chỉ cái gì, để Tiêu Lân nhịp tim càng thêm tăng tốc. Tiêu Lân nhìn xem Mặc Tâm Huyền cái kia vũ mị khuôn mặt, dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thật sự là mệt nhọc tiểu yêu tinh. Hắn nhịn không được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà hôn Mặc Tâm Huyền môi, hai người khí tức đan vào một chỗ. Qua một hồi lâu, Mặc Tâm Huyền bỗng nhiên nhẹ nhàng đem Tiêu Lân đẩy ra. Thời khắc này nàng, sắc mặt như giang triều vậy ửng đỏ, hiểu diễm bức ác, tản ra mê người mị lực. Tiêu Lân ca, chúng ta đổi chỗ khác thôi. Mặc Tâm Huyền nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng mị hoặc. Tiêu Lân sửng sốt, nghi hoặc mà nhìn xem Mặc Tâm Huyền, không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Mặc Tâm Huyền cắn ngón tay, ánh mắt vượt qua Tiêu Lân, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia sóng nước lấp loáng mặt hồ, ý kia đã lại rõ ràng cực kỳ. Không được. Tiêu Lân mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, hắn quả quyết cự tuyệt Mặc Tâm Huyền đề nghị. Nhưng mà, Mặc Tâm Huyền cũng mặc kệ Tiêu Lân cự tuyệt, nàng chỉ cần có ý nghĩ này, liền sẽ lập tức biến thành hành động. Chỉ thấy nàng một phát bắt được Tiêu Lân tay, không đợi Tiêu Lân phản ứng kịp, nàng đột nhiên phát lực, Tiêu Lân chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, một giây sau, hai người liền cùng nhau rơi vào băng lãnh trong hồ nước. Bọt nước văng khắp nơi, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lóng lánh quang mang trong suốt. Tại rơi vào trong hồ nước sau, Mặc Tâm Huyền phát ra thanh thúy tiếng cười, như chuông bạc êm tai. Nàng chăm chú mà lôi kéo Tiêu Lân tay, ở trong nước vui sướng du động, như hai đầu linh động cá. Tiêu Lân bị Mặc Tâm Huyền cử động làm cho có chút bối rối, nhưng rất nhanh cũng bị nàng vui sướng lây nhiễm, trên mặt nở một nụ cười. Bọn hắn ở trong nước chơi đùa, lẫn nhau hát nước, tiếng cười ở trên mặt hồ quanh quẩn. Mặc Tâm Huyền gần sát Tiêu Lân, ánh mắt bên trong lóe ra rảo hoạt quan mang, nàng nhẹ nhàng mà tại Tiêu Lân bên thai nói nhỏ cái gì, để Tiêu Lân mặt bên trên nổi lên một vệt đỏ ửng. Tiêu Lân muốn tránh thoát, nhưng Mặc Tâm Huyền lại chăm chú mà quấn lấy hắn không thả. Ngay sau đó, Mặc Tâm Huyền đống nhiên động thủ, bắt được cái gì? Tiêu Lân giật nảy cả mình, ngươi làm gì? Ai u? Chương 66, chỉ có đầu nguồn nước chảy tới mọi người đều biết, nước là trọng yếu nhất tự nhiên tài nguyên một trong, nó chiếm cứ lấy mặt ngoài đại bộ phận diện tích, đối với sinh vật cùng hoàn cảnh đều có trọng yếu ảnh hưởng. Có nước mới có thể đi bảo, có nước mới có thể sống. Nghe mương cái nào đến rõ ràng như thế, chỉ có đầu nguồn nước chảy tới đi. Bởi vậy, đối nước thể vật lý chất lượng tiến hành chính xác tính toán cùng phân tích phi thường trọng yếu. Nước thể vật lý chất lượng có thể thông qua trở xuống công thức tiến hành tính toán, mv. Trong đó, m đại biểu nước thể vật lý chất lượng, đại biểu nước mật độ, v đại biểu nước thể thể tích. Căn cứ cái này công thức, chúng ta có thể thông qua đo đạc nước mật độ cùng thể tích tới tính toán nước thể vật lý chất lượng. Mượn nhờ nước, Tiêu Lân vô cùng tùy tiện hoàn thành đạo này vật lý nan đề. Tại yên tĩnh trong hồ nước, Tiêu Lân cùng Mặc Tâm Huyền tận tình hưởng thụ lấy mây mưa chi hoan, sau đó hai người toàn thân ướt sũng mà về đến trong nhà. Mạc Tâm Huyền chăm chú ôm ấp lấy Tiêu Lân, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cảm thấy từng kia hàn ý. Tiêu Lân tức giận nhìn xem nàng, nói ra, ngươi bây giờ mới biết lạnh à, nhất định phải đi trong nước giày vò. Mạc Tâm Huyền cắn chặt hàm răng, bờ môi cong lên, bất mãn đáp lại nói, ta liền muốn đi. Thử. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia quật cường cùng tùy hứng. Tiêu Lân bất đắc dĩ thở dài, đem Mạc Tâm Huyền ôm càng chặt hơn chút, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình cho nàng một chút ấm áp. Hắn mang theo Mạc Tâm Huyền đi vào gian phòng, tìm ra quần áo sạch sẽ, một bên giúp nàng lau sạch lấy trên người nước đọng, một bên cởi trách nàng tinh lịch. Mạc Tâm Huyền lại xem thường, vẫn như cũ điểm môi, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng Tiêu Lân, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Thay xong quần áo sau, Tiêu Lân lôi kéo Mạc Tâm Huyền ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, nói, lần sau cũng không thể như thế tùy hứng, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ. Mạc Tâm Huyền nghịch ngợm cười cười, nói, có Tiêu Lân ca ở bên cạnh ta, ta mới không sợ đâu. Tiêu Lân nhìn xem nàng bộ kia ngây thơ bộ dáng, nhịn không được bật cười. Tốt tốt, nên ngủ, khắc họa lâu như vậy phát trận, còn bị ngươi kéo đi trong hồ giày vò, đã sớm mây chết. Tiêu Lân một bên ngáp một cái, một bên lười biếng nói. Mạc Tâm Huyền nghe nói, nghịch ngợm thè lưỡi, trên mặt lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng lôi kéo Tiêu Lân tay, đi theo hắn cùng đi hướng phòng ngủ. Gian phòng bên trong, ánh đèn dịu dịu tung xuống, tạo nên một mảnh ấm áp bầu không khí. Tiêu Lân cùng Mạc Tâm Huyền chậm rãi nằm lên giường, lẫn nhau ôm nhau ngủ. Tại bọn hắn dần dần tiến vào mộng đẹp lúc, ngoài cửa sổ ánh trăng như mặt nước vẩy vào trên mặt đất, tĩnh mịch mà mỹ hảo. Qua trong giây lát, hình ảnh hoán đổi đến lúc tờ mờ sáng, nắng sớm xuyên thấu qua song xa rải vào trong phòng, cho gian phòng bên trong mang đến một tia ánh sáng ngông lung sáng. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tâm Huyền đi học đi. Đinh. Túc chủ thu hoạch được 11.245 sợi tiên khí, trước mắt cảnh giới để thăng đến tiên tiên sơ kỳ. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Tiêu Lân trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Chỉ thấy trên người hắn khí tức như mãnh liệt thủy triều vậy không ngừng kéo lên, tiên lực bốn phía, không gian chung quanh đều phảng phất bởi vì này lực lượng cường đại mà hơi hơi rung động. Thân thể của hắn tản mát ra hào quang sáng chói, phảng phất một vòng chói mắt thái dương, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tại cỗ này lực lượng cường đại thôi thúc dưới, thực lực của hắn thực hiện đột phá, cả người khí chất cũng biến thành càng thêm siêu phàm thoát tục. Đinh. Túc chủ thu hoạch được một tấm thanh đồng thẻ bài, phải chăng mở ra? Tiêu Lân nhẹ gật đầu, nói, mở ra. Đinh. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được trận pháp sư kinh nghiệm 100.000 điểm. Trước mắt trận pháp sư cảnh giới để thăng làm thất giai trận pháp sư. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 1, liên hệ tùy ý một vị hảo hữu, cùng tiến hành nói chuyện phiếm. Nhiệm vụ ban thưởng, phù đồ tụ hồn tháp. Có thể chứa được bảo hộ ôn dưỡng linh hồn, cho dù là mảnh vỡ cũng có thể trong đó sống sót. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 2, mở một khối dược điển. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, thiên nhân sâm, tiên linh chi hạt giống 20 mai. Hôm nay nhiệm vụ này ban thưởng cũng không tệ, Tiêu Lân quả quyết xuất ra tiên linh hồn, bắt đầu tìm kiếm chính mình những cái kia hảo hữu. Tôn Ngộ Không cùng Doanh Chính mình đã hồi phục qua bọn hắn, đều là báo bình an. Doanh Chính bởi vì phải xử lý quốc chính, hắn liền dự định phái con trai mình Hồ Hợi lại đây thăm viếng, bất quá bị Tiêu Lân cự tuyệt. Mà Tôn Ngộ Không thì là ước định cẩn thận sau 3 ngày tới đây ghé thăm, hắn đồng dạng ra chút chuyện, cùng Tử Hà tiên tử có quan hệ. Tiêu Lân liếc nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, thình lình tìm được một người. Đúng a, hắn mượn ta lửa, đến bây giờ đều không trả cho ta đâu, đến tìm hắn muốn trở về. Mạc Tâm Huyền bây giờ là luyện dược sư, thân là nữ nhân của mình, không có tiên hỏa sao được. Nghĩ đến này, Tiêu Lân ấn mở hắn nói chuyện phiếm ghi chép. Gia Cát Lượng, nickname, tiên đế lập nghiệp không nửa mà nửa đường biến Tào Tháo nghe nói chân quân bị đại nạn này, sáng đau lòng như đau dạo, nhưng sáng dạ quan thiên tượng, chân quân mệnh không có đến tuyệt lộ, chắc hẳn nhất định có thể gặp ngược hóa cát. Gia Cát Lượng, sáng đã luyện xong tiên đế cùng ngũ hổ thượng tướng hồn phách, chân quân nếu là nhìn thấy tin tức, còn xin hồi phục sáng một tiếng, sáng chắc chắn mang theo tiên đế chờ một đám huynh đệ, đến đây bái tạ chân quân đại ân. Tiêu Lân cười cười, này Gia Cát Lượng thật đúng là khách khí. Lúc trước mượn hắn lửa, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Lân đối với hắn cá nhân sùng bái, thân là tứ xuyên người, ai không bội phục Gia Cát Lượng đâu. Thành đô đến Tây An vé tàu cao tốc, dừng lại tại 263 nguyên, mà 263, đây là thuộc Hán diệt vong thời gian A. Đây là duy nhất thuộc về người Trung Quốc lãng mạn. Tiêu Lân, Tiên Linh Đại Lục, Nam Bộ, Thanh Linh Sơn, không muốn đối ngoại lộ ra. Tiêu Lân đánh chữ hồi phục. Hắn cũng không lo lắng Gia Cát Lượng sẽ đem mình hành tung để lộ ra ngoài, càng sẽ không lo lắng Lưu Bị, đóng cửa Triệu Mã Vàng những người này lại bán đứng chính mình. Nhân phẩm của bọn hắn là hoàn toàn có thể tin được. Nếu như bọn hắn cũng tin không nổi, Trung Quốc lịch sử thượng liền không có bất cứ người nào đáng giá tin tưởng. Rất nhanh, Gia Cát Lượng hồi phục tin tức. Gia Cát Lượng, chân quân, sáng liền biết ngài sẽ không xảy ra chuyện, sáng này liền bẩm báo tiên đế, sau đó cùng nhau tới Thanh Linh Sơn tìm ngài. Tiêu Lân, tốt. Tiêu Lân nhìn xem trên quầy rượu, khoe miệng giơ lên mỉm cười. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được phù đồ tụ hồn tháp. Tâm niệm vừa động, này đen nhánh thâm thúy lại tinh xảo hát tháp xuất hiện ở Tiêu Lân trên tay. Hệ thống, ngươi cho ta thứ này, đến cùng có gì dùng à? Ta cũng không có hồn phách cần tẩm bổ đến a. Đinh. Túc chủ vẫn là cầm lấy đi, vạn nhất đem tới cần đâu. Được thôi. Tiêu Lân bất đắc dĩ, đem cái đồ chơi này cất kỹ. Trận liên khởi hành tiến về tiểu viện, chuẩn bị mở một khối dược điển. Cùng lúc đó, tại Bắc Linh thành đại tần thương hội bên trong, buổi sáng không có lớp Mạc Tâm Huyền trong lúc rảnh rỗi, liền quyết định đi tìm đấu lao bản, muốn hiệp đàm một chút tụ tiên linh trận sinh ý. Nàng đi tới đấu lao bản ngư cụ cửa hàng, lại phát hiện trong tiệm không có mưa ai. Đấu sư phó, ngươi ở đâu? Mạc Tâm Huyền đề cao âm lượng hô một tiếng, nhưng mà đáp lại nàng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh, đồng thời không có bất kỳ người nào đáp lại nàng. Mạc Tâm Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải bắt đầu quan sát trong tiệm cần câu tới. Nàng suy nghĩ, có thể hay không chọn một kiện tốt cần câu, đưa cho Tiêu Lân. Ngay tại nàng vừa cầm lấy một căn cần câu lúc, Mạc Tâm Huyền quay người lại, đột nhiên phát hiện một người trung niên đang đứng ở trước mặt nàng, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. 8/8, mua, lui không được. Chương 67, nổi giận Mạc Tâm Huyền. Mạc Tâm Huyền vội vàng đem vừa mới cầm lấy cần câu cất kỹ, trên mặt tươi cười, nói ra, đấu sư phó, ta không phải đến mua cần câu nha, ta là chuyên tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn đây này. Nhưng mà, nghe thấy lời ấy, đấu sư phó sắc mặt lại trầm xuống. Hóa ra, ngay tại vừa rồi, hắn tiếp vào bên trên lão bản tin tức, bị lão bản đổ ập xuống mà mắng một trận. Lão bản nói gần nói xa đều đang nói hắn công trạng không được, kiếm lời không được tiền. Đấu sư phó càng nghĩ, rốt cục nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó, khẳng định là chính mình kể chuyện xưa không có giảng tốt. Thế là, hắn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu thị trường. Hắn phát hiện tiên giới trẻ tuổi tiên nhân đều đối Tam Giang Khẩu Tiêu Lang hiện thánh chân quân 10 phần tôn kính, mà chính mình dĩ vãng giảng những cái kia Sơn Hải Kinh, Đại Tần Tiên Quốc loại hình cố sự, căn bản hấp dẫn không được người. Thế là, hắn quyết định từ Tiêu Lân trên người vào tay. Lúc này, hắn nhìn thấy Mạc Tâm Huyền lại đem cần câu thả trở về, liền đánh gãy nàng, đối nàng nói ra, "Cô đương, ngươi này liền không hiểu rồi à?" Mạc Tâm Huyền nghe vậy sửng sở, ngay sau đó lại đem cất kỹ cần câu một lần nữa cầm lên, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Đấu sư phó, lời này của ngươi nói thế nào nha?" Đấu sư phó cười lên ha hả, nói ra, "Cần câu này cũng không phải bình thường cần câu a. Nó thế nhưng là Tam Giang Khẩu Tiêu Lang hiện thánh chân quân từng dùng qua." Tiếp theo, hắn liền bắt đầu kể chuyện xưa, lại nói 2000 năm trước, chân quân cùng Giao Chỉ thánh nữ tại Giao Chỉ thả câu, hai người tư định chung thân. Tư định chung thân. Mạc Tâm Huyền giống như cười mà không phải cười, nhưng cũng không có đáp lại, tiến tính nghe đấu sư phó giảng thuật. Đấu sư phó gặp nàng nghe nghiêm túc, tức khắc đại hỉ. Quả nhiên, này điều tra nghiên cứu thị trường xem như điều tra nghiên cứu đúng, người tuổi trẻ bây giờ chẳng phải ưa thích loại này luận điệu sao? Thế là hắn vội vàng tiếp tục theo dệt vô cớ, chọn vẹn nói 2 giờ, miêu tả một cái cảm động lòng người, mong mà không được, nhưng cuối cùng đi hướng mỹ hảo cầu hết ái tình cố sự. Thế nào? Muốn cùng giá, 8/8, cô nương mua vẫn là không mua. Đấu sư phó hất cằm lên, một mặt dương dương đắc ý nói. Mạc Tâm Huyền sắc mặt chợt xanh chợt tím, nàng cắn răng nói ra, ta mua ngươi cái đại đầu quỷ. Đấu sư phó tức khắc mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới Mạc Tâm Huyền sẽ là phản ứng như vậy, đuổi vội văng nói, cô nương, ta thế nhưng là già trẻ không gạt ta, cần câu này thật là Tam Giang Khẩu Tiêu Lang hiện thánh chân quân dùng qua. Không tin ngươi đi Tiêu tộc đế vực cùng Giao Chỉ đế vực hỏi thăm một chút, nhìn xem chân quân cùng Giao Chỉ thánh nữ là quan hệ như thế nào chẳng phải sẽ biết rồi sao. Mạc Tâm Huyền nghe đấu sư phó lời nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nàng rời đi phương hướng chính là Thanh Linh Sơn. Tiêu Lân đang huy động quốc trong đất lao động, một bên quốc còn vừa cùng bên cạnh đại hắc tán gẫu. Đại hắc trời sinh tính mất cảm, lúc này nó trong lòng dâng lên một loại không thích hợp cảm giác, thế là nó không khỏi nhắc nhở, chân quân, ngài gần nhất vẫn là phải cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Tiêu Lân nhíu mày nói ra, có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là Tiêu tộc bên kia? Đại hắc lắc đầu, cái kia cỗ chẳng lành khí tức càng thêm nồng đậm, nói ra, không phải Tiêu tộc, ta cảm thấy hẳn là cùng tẩu tử có quan hệ. Tiêu Lân cười ha hả, xem thường mà nói ra, nàng có thể có chuyện gì, tẩu tử ngươi chỉ là tính cách có chút cổ quái mà thôi, người vẫn là tương đối ôn nhu, chỉ cần ngươi không trêu chọc nàng, theo nàng ý tứ tới, liền sẽ không có vấn đề. Đại hắc bất đắc dĩ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lăng lệ vô cùng sát ý đột nhiên đánh tới, Tiêu Lân trong lòng siết chặt, vô ý thức nhanh chóng lách mình tránh né. Một giây sau, chỉ thấy một đầu roi hung hăng quất vào dưới chân hắn dược điền bên trên, trong chốc lát bùn đất vẩy ra, đất rung núi chuyển, một chút bùn đất thậm chí trực tiếp tung tóe đến Tiêu Lân trên thân, để hắn trở nên chật vật không chịu nổi. Là ai dám can đảm đánh lén ta? Tiêu Lân lên cơn giận dữ, tức giận hô lớn. Hắn nhanh chóng quay người nhìn lại, chỉ thấy Mạc Tâm Huyền một mặt tức giận, đang lấy cực nhanh tốc độ lao vụt tới. Sợi tóc của nàng trong gió vũ động, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận, phản phất muốn đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Thân hình của nàng giống như một đạo tiệm điện, mang theo khí thế cường đại, thẳng đến Tiêu Lân mà đến. Ngoa tạo. Tiêu Lân nhịn không được kêu lên sợ hãi, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, hoàn toàn làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Trước mắt một màn này, để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ánh mắt này làm sao lại hung ác như thế, giống như muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi như vậy. Tâm Huyền, ngươi không phải đi trường học sao, như thế nào đột nhiên lại trở về rồi? Tiêu Lân nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhưng mà, chờ đợi hắn, cũng không phải là Mạc Tâm Huyền trả lời, mà là nàng cái kia lăng lệ vô cùng roi. Chỉ thấy roi giống như rắn độc đánh tới, Tiêu Lân mắt trợn tròn, vội vàng xoay người tránh né, ở trong bùn đất chật vật lăn lộn. Ngươi làm gì ai u? Chúng ta không thể hào hào nói chuyện sao, vì cái gì vừa lên tới liền chém chém giết giết nhà. Tiêu Lân một bên tránh né lấy roi công kích, một bên la lớn. Nhưng Mạc Tâm Huyền lại không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ huy động roi, mãnh lực mà quật, tựa hồ muốn lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Tiêu Lân ở trong bùn đất tránh trái tránh phải, chật vật không chịu nổi, mà Mạc Tâm Huyền thì là không buông tha mà tiếp tục truy kích hắn. Mạc Tâm Huyền, ngươi đến cùng nổi điên làm gì a? Có chuyện gì không thể hào hào nói sao? Tiêu Lân một bên tránh né lấy roi, một bên la lớn. Nhưng Mạc Tâm Huyền tựa hồ đã nghe không vào hắn, roi trong tay vung vẩy đến càng thêm mãnh liệt. Tiêu Lân gặp tình hình này, trong lòng cũng là vừa bội lại khí, nhưng lại không thể làm gì. Ngay tại Tiêu Lân sắp bị Mạc Tâm Huyền roi bức đến tuyệt cảnh lúc, Đại Hắc từ một bên bỏ ra, ý đồ ngăn lại Mạc Tâm Huyền. Nhưng mà, Mạc Tâm Huyền roi vung lên, trực tiếp đem Đại Hắc quất đến xa xa bay ra ngoài. Đứng lên Đại Hắc sợ vỡ mật, trực tiếp chạy. Mạc Tâm Huyền, ngươi dừng tay. Ngươi còn như vậy ta thật sự muốn tức giận rồi. Tiêu Lân tức giận quát. Nhưng Mạc Tâm Huyền vẫn không có dừng lại ý tứ, roi vẫn như cũ như mưa rơi rơi xuống. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay. Tốt tốt tốt, nhất định phải dạng này không thể đúng không? Tiêu Lân tức giận nói, thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng vận chuyển nguyên sơ thái cổ thư, quanh thân tức khắc bộc phát ra lực lượng cường đại, tiến vào nguyên thần hình thái. Mạc Tâm Huyền thấy thế, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lần huy động roi, như gió táp mưa rào vậy thẳng hướng Tiêu Lân. Tiêu Lân bất đắc dĩ thở dài, hai tay phóng xuất ra một đạo hàn băng chi lực, hình thành một đạo kiên cố tường băng, đem roi ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó, Tiêu Lân thân hình lóe lên, nhanh chóng gần sát Mạc Tâm Huyền, cùng nàng triển khai cận thân vật lộn. Tiêu Lân tiến vào nguyên thần hình thái sau, cả người bị một tầng màu băng lam quang mang bao phủ. Tại này hình thái dưới, hắn không có bất kỳ cái gì có tính công kích thủ đoạn, tất cả tiên thuật đều chỉ dùng cho phòng ngự. Chỉ thấy hai tay của hắn vũ động lúc, từng luồng băng hàn chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng tại trước người hắn ngưng tụ thành từng đạo kiên cố băng thuẫn. Những này băng thuẫn lóe ra hàn quang lạnh lẽo, tản ra hơi lạnh thấu xương, đem hắn vững vàng bảo hộ ở trong đó. Bất luận cái gì công kích đánh tới, đều bị những này băng thuẫn chỗ ngăn cản, tại tiếp xúc nháy mắt liền bị đông cứng, hóa thành vụn băng tản mát. Mà Tiêu Lân thì tại này băng chi trong phòng ngự, tỉnh táo quan sát đến Mạc Tâm Huyền nhất cử nhất động. Ngươi đến cùng lại nổi điên làm gì a? Chương 68, đàng không được, mở quần mặt trời. Ngươi đến cùng lại tại nổi điên làm gì a? Buổi sáng không phải còn rất bình thường sao? Tiêu Lân cảm giác cả người đều phải tê dần. Nhưng mà mặc cho Tiêu Lân nói cái gì, Mạc Tâm Huyền vẫn như cũng là bộ kia lạnh như băng dáng vẻ, đối Tiêu Lân một trận mánh liệt đánh, để Tiêu Lân không có chút nào tính tình có thể nói. Một lát sau, Mạc Tâm Huyền đỗng nhiên ngừng tay. Tiêu Lân thấy thế, lúc này mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đội vàng đem băng tuẫn lột xuống. Mạc Tâm Huyền mở miệng nói, ngươi qua đây. Tiêu Lân lập tức sửng sốt, nhìn xem trên tay nàng roi, Tiêu Lân tức khắc lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Ta lại đây ngươi cũng không thể đánh ta a. Tiêu Lân nói. Mạc Tâm Huyền không có lên tiếng, chỉ là vẫn như cũ lạnh như băng nhìn xem Tiêu Lân. Rơi vào đường cùng, Tiêu Lân chỉ phải kiên trì đi tới. Mắt thấy muốn đi đến Mạc Tâm Huyền trước người, kết quả nàng quả nhiên không giảng võ đức, lần nữa giơ lên roi hung hăng co lại, này co lại uy lực kinh người. May mắn Tiêu Lân sớm có phòng bị, nhanh chóng ngưng tụ băng thuẫn tiến hành ngăn cản. Mặc dù roi bị ngăn trở, nhưng Mạc Tâm Huyền lực lượng thực sự quá lớn, trực tiếp đem Tiêu Lân đánh bay ra ngoài, để hắn đặt mông ngồi ở bùn đất trong đất. Tiêu Lân phổi đều sắp bị tức điên, mình bây giờ ở vào nguyên thần hình thái, căn bản không có bất luận cái gì năng lực công kích, xem ra chỉ có thể sử dụng nguyên sơ vi quang thử nhìn một chút. Nghĩ đến này, Tiêu Lân hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể nhu hòa tiên lực. Một đạo nhu hòa mà hào quang sáng tỏ hội tụ tại trên tay hắn, Tiêu Lân nhẹ nhàng đẩy về phía trước, vô số quần sáng chậm rãi bao phủ hướng Mạc Tâm Huyền. Mạc Tâm Huyền khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với quang mang này có chút mâu thuẫn, nhưng tại Tiêu Lân ánh mắt kiên định dưới, nàng vẫn là không có chỗ tránh. Nguyên sơ vi quang dần dần thẩm thấu tiến Mạc Tâm Huyền thân thể, Tiêu Lân trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể nhờ vào đó cảm hóa nội tâm của nàng ngang ngược cùng băng lãnh. Theo nguyên sơ vi quang tác dụng, Mạc Tâm Huyền thần sắc dần dần trở nên nhu hòa, trong mắt nàng băng lãnh cũng đang từ từ hòa tan. Tiêu Lân thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, hắn tiếp tục gia tăng nguyên sơ vi quang phát ra, ý đồ để Mạc Tâm Huyền triệt để thoát khỏi cái kia cô điên cuồng trạng thái. Nhưng mà, đúng lúc này, Mạc Tâm Huyền trong cơ thể cái kia ách nạn yêu đột nhiên dị động. Tà niệm tự nhiên sinh ra, đem này trong cơ thể nhu hòa tiên lực toàn bộ vành thành mảnh vỡ. Tiêu Lân đồng thời không có phát giác, hắn còn tại đối Mạc Tâm Huyền sử dụng nguyên sơ vi quang, ý đồ tiến hành cảm hóa. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Mạc Tâm Huyền ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh, trên người tản ra ngang ngược khí tức vẫn chưa yếu bớt, thậm chí đối Tiêu Lân cử động biểu hiện ra mạnh hơn kháng cự. Tiêu Lân cắn chặt răng, tiếp tục gia tăng nguyên sơ vi quang phát ra, nhưng Mạc Tâm Huyền lại giống như là một tòa không thể phá vỡ thành lũy, nguyên sơ vi quang không cách nào công phá phòng tuyến của nàng. Này tình huống như thế nào? Tiêu Lân trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng lo lắng, hắn không rõ vì cái gì nguyên sơ vi quang đối Mạc Tâm Huyền không có tác dụng. Nhưng bây giờ, Mạc Tâm Huyền lần nữa giơ lên roi, hướng Tiêu Lân khởi xướng công kích. Ngoa tạo, có tới. Tiêu Lân cả kinh mở to hai mắt nhìn, đội vàng thu hồi tiên lực, thân hình nhanh chóng chớp động lấy tránh né Mạc Tâm Huyền công kích. Lúc này Mạc Tâm Huyền khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, so trước đó càng thêm hung mãnh mấy lần. Nàng cơ roi quất vào Tiêu Lân ngưng tụ băng thuẫn bên trên, cái kia băng thuẫn lại trực tiếp bị quất đến phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Lân cả người như diều đứt dây vậy bay ngược mà ra, trực tiếp ngã vào trong hồ. Đợi hắn khó khăn từ trong hồ đứng lên lúc, Mạc Tâm Huyền lại lần nữa đánh tới. Tiêu Lân bị tức đến hộc máu, tức giật quát, tốt tốt tốt, cảm hóa không được đúng không? Đã như vậy, vậy thì thay cái phương pháp. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Lân nguyên bản màu băng làm con mắt chỗ sâu, đột nhiên giấy lên một sợi hỏa diễm. Này hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, nháy mắt liền khuyết tán đến toàn bộ con người. Cùng lúc đó, hắn cái kia màu băng làm sợi tóc gốc rễ cũng chuyển biến thành xích hồng sắc. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tiêu Lân hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hắn hỏa hồng tóc dài theo gió phất phới, vô số hỏa hoa theo tóc phiêu động mà bắn tóe bốn phía. Đây chính là nguyên sơ thái cổ thư hình thái thứ hai, của mặt trời. Cùng lúc đó, Tiêu Lân khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, hắn hôm nay, cho dù là chân tiên cảnh sơ kỳ cường giả, hắn cũng có lòng tin chống lại một trận chiến. Tiêu Lân mở ra quần mặt trời sau, toàn thân tản ra khí tức cường đại, hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía Mạc Tâm Huyền. Mạc Tâm Huyền tựa hồ cũng cảm nhận được Tiêu Lân biến hóa, thế công càng hung hiểm hơn, nhưng Tiêu Lân không sợ hãi chút nào, đón công kích của nàng xuống tới. Hai người nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, Tiêu Lân cơ song quyền, mỗi một quyền đều mang ngọn lửa nóng bỏng chi lực, cùng Mạc Tâm Huyền roi đụng vào nhau, phát ra trận trận oanh minh. Mạc Tâm Huyền công kích bị Tiêu Lân từng cái hóa giải, sắc mặt của nàng càng thêm âm trầm, mà Tiêu Lân thì càng đánh càng hăng, hỏa diễm chi lực tại trùng quanh hắn thiêu đốt, hình thành một cái biển lửa. Trong chiến đấu kịch liệt, Tiêu Lân nhắm ngay thời cơ, thi triển ra một cái cường đại hỏa diễm quyền, trực tiếp đánh phía Mạc Tâm Huyền. Mạc Tâm Huyền ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh lui mấy bước. "Đừng phát điên rồi, ngươi có chuyện gì, ngươi liền cùng ta nói không được sao?" Tiêu Lân bất đắc dĩ, khuôn mặt trời hình thái ở dưới chính mình, tự nhiên không sợ Mạc Tâm Huyền, nhưng hắn lại không thể thật đem nàng hỏa táng. Nếu không mình còn là người sao? Một ngày vợ chồng bách nhật ân ai, nhưng mà Mạc Tâm Huyền lại không nhúc nhích chút nào, tiếp tục điên cuồng mà công kích tới Tiêu Lân. Tiêu Lân bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tiếp tục cùng nàng cùng nhau. Tiêu Lân một bên cùng Mạc Tâm Huyền chiến đấu, một bên mật thiết quan sát đến phản ứng của nàng. Mặc dù hắn có thể ngăn chặn Mạc Tâm Huyền, nhưng mỗi một lần ra tay đều có chỗ giữ lại, sợ tổn thương đến nàng. Mạc Tâm Huyền tựa hồ cũng phát giác được Tiêu Lân lo lắng, công kích càng ngày càng lăng lệ, roi tại trên không trung múa ra từng đạo tàn ảnh, mang theo tiếng xé gió đánh út về phía Tiêu Lân. Tiêu Lân thân hình chớp động, xảo diệu tránh đi Mạc Tâm Huyền công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội thích hợp. Trong lòng hắn minh bạch, không thể còn như vậy rằng co nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp để Mạc Tâm Huyền khôi phục lý trí. Đột nhiên, Tiêu Lân nhắm ngay một sơ hở, thân hình như điện lấn đến gần Mạc Tâm Huyền, trong tay giấy lên một đoàn cực nóng hỏa diễm, làm bộ muốn đánh. Mạc Tâm Huyền ánh mắt run lên, roi bỗng nhiên vung lên, cùng Tiêu Lân hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang. Liền tại đây một sát na, Tiêu Lân hơi suy nghĩ, trong tay hỏa diễm nháy mắt tiêu tán, cải thành êm ái cầm Mạc Tâm Huyền roi. Mạc Tâm Huyền nao nao, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Tiêu Lân thừa cơ cầm thật chặt Mạc Tâm Huyền tay, ôm chặt lấy nàng, đừng có lại dạng này, chúng ta hảo hảo nói, chúng ta giảng đạo lý. Khi nói chuyện, Tiêu Lân lần nữa từ quần mặt trời chuyển hóa thành nguyên thần hình thái. Tay của hắn đặt ở Mạc Tâm Huyền trên lưng, không ngừng phóng thích nguyên sơ vi quang. Mạc Tâm Huyền thân thể khẽ run, ánh mắt bên trong toát ra một tia giãy giụa. Qua một hồi lâu, Mạc Tâm Huyền ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, nàng đem ách nạn yêu lực lượng thu về. Giao chỉ thánh nữ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Chương 69, giao chỉ thánh nữ. Giản đỡ giờ chi lực 10. Mạc Tâm Huyền đột nhiên hỏi thăm về giao chỉ thánh nữ cùng Tiêu Lân quan hệ, cái này khiến Tiêu Lân nháy mắt sử sốt, hắn bạn bạn không nghĩ tới, này vậy mà là Mạc Tâm Huyền như thế cuồng bạo nguyên nhân. Tiêu Lân trên mặt lộ ra dở khóc dở cười thần sắc, bất đắc dĩ đáp lại nói, ngươi nghe ai nói? Mà Mạc Tâm Huyền nhưng không có trả lời, trực tiếp một ngụm hung hăng cắn lấy Tiêu Lân trên cổ, cái kia lực đạo to đến kinh người, liền như là bọn hắn vừa gặp mặt mấy ngày nay đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, máu tươi liền từ miệng vết thương rỉ ra. Tiêu Lân không có phản kháng, chỉ là ôm thật chặt Mạc Tâm Huyền, tùy ý nàng cắn chính mình. Hắn có thể cảm nhận được Mạc Tâm Huyền đau khổ cùng dãy rủa, cho nên lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Mạc Tâm Huyền một bên dùng sức cắn, một bên tham lam mút vào Tiêu Lân huyết, đem huyết hút vào trong miệng mình, sau đó nuốt vào trong bụng. Nàng tựa hồ đối với Tiêu Lân huyết mười phần mê luyến, đầu lưỡi tại miệng vết thương không ngừng mà liếm láp, bộ dáng kia đã làm cho đau lòng người, lại dẫn vẻ điên cuồng cùng si mê. Một lát sau, Mạc Tâm Huyền mới buông ra miệng. Tiêu Lân nhẹ nhàng mà lau đi môi nàng vết máu, nhìn xem nàng bộ kia quật cường bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười nói ra, ngươi ngược lại là nói a. Mạc Tâm Huyền hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ra, bạn học ta, còn có đại tần thương hội đấu sư phó, bọn hắn đều nói như vậy. Ngươi cùng nàng là vị hôn thê. Tiêu Lân bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói, cái này có chút phức tạp. Nhưng mà cái gì vị hôn thê, thuần túy chính là không gả lời tuyên bố. Nhưng ngươi yên tâm, nàng đối ngươi uy hiếp, còn không có Giang Ly lớn. Ta suy nghĩ Giang Ly đã nói, nàng mặt hàng này, thì thôi, không nghĩ tới. Ai? Tiêu Lân trong lòng âm thầm cười khổ, hắn cùng Giao Chỉ Thánh Nữ ở giữa căn bản cũng không có cái gì tính thực chất quan hệ. Cái gọi là vị hôn thê, hoàn toàn là Giao Chỉ Thánh Nữ chính mình mong muốn đất vương, mặt dạn mày dạy chuyển đi. Mà lại Tiêu gia đối này cũng là cầm phủ nhận thái độ, chưa từng có đưa ra qua văn bản trả lời chắc chắn. Bất quá, dù sao Giao Chỉ là thiên đình thuộc hạ, mà Giao Chỉ đế vực gia chủ Vương Mẫu lại là Ngọc Đế đồng sự, Tiêu gia nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Huống hồ, Giao Chỉ thánh nữ xác thực rất có thực lực, thiên phú cực mạnh, gần với Tiêu Lân. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến tiên tôn thực lực, mặc dù so ra kém Tiêu Lân vị này địa chí tôn, nhưng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là siêu quần bật tụy. Liền Tiêu gia tộc trưởng, cũng chính là Tiêu Lân phụ thân, đã từng đi tìm Tiêu Lân nói. Hắn nói chờ Tiêu Lân trưởng thành, đến nên cưới vợ thời điểm, nếu như bây giờ không có thích hợp hơn nhân tuyển, liền để Giao Chỉ thánh nữ gả tới. Dù sao Giao Chỉ thánh nữ thiên phú cùng bối cảnh đều coi như không tệ. Nhưng mà, Tiêu Lân đối này vẫn luôn biểu thị kháng cự. Hắn thái thanh sở giao hồ thánh nữ vụng trộm là đức hạnh gì, trên mặt nổi nàng nhu thuận nghe lời, ôn nhu động lòng người, nhưng trên thực tế, nàng là tất cả người theo đuổi bên trong điên cuồng nhất một cái. Nếu như nói Mạc Tâm Huyền là Dạn Đở Dở, cái kia Giao Chỉ thánh nữ so với nàng Dạn Đở Dở không chỉ 10 lần. Chỉ có điều trước kia Giao Chỉ thánh nữ đánh không lại Tiêu Lân thôi. Tiêu Lân biết rõ cùng dạng này người kết hợp, tương lai sẽ tràn ngập vô số phiền phức cùng khúc mắc, hắn cũng không muốn lâm vào dạng này trong cuộc cảnh. Mạc Tâm Huyền nghe nói Tiêu Lân giảng thuật, nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ, trong ánh mắt của nàng lóe ra điên cuồng cùng lửa giận. Nàng cắn thật chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, răng khanh khách rung động, vai hàm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Mạc Tâm Huyền âm thanh trầm thấp mà âm trầm, tràn ngập vô tận hận ý, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lân, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. "Tiêu Lân ca, ngươi là của ta, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi cướp đi." Trong thanh âm của nàng mang theo một loại để cho người ta dùng mình lòng ham chiếm hữu. Tiếp theo, nàng một tay lấy Tiêu Lân ôm thật chặt vào trong ngực, khí lực lớn đến cơ hồ muốn để Tiêu Lân không thể thở nổi. "Ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, bao quát nàng." Mạc Tâm Huyền ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng thần sắc, nàng tại Tiêu Lân trên cổ nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó lẻ lươi liếm láp vết thương, bộ dáng kia giống như một cái đói dã thú. Tiêu Lân ca, ngươi chỉ có thể là ta. Nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy cố chấp cùng điên cuồng. Tiêu Lân nhìn xem Mạc Tâm Huyền bộ kia dạn dở dở lại bộ dáng khả ái, bất đắc dĩ cười cười, sau đó vươn tay nhẹ nhàng mà vớt ve đầu của nàng, ôn nhu mà nói ra, "Ân ân ân, ta không phải liền là ngươi sao?" Mạc Tâm Huyền khéo léo gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy ủy lại, nói ra, "Tốt Tiêu Lân ca, giảng đạo lý." Tiêu Lân cưng chiều mà nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói ra, "Đi thôi, dù sao đều trở về, ta làm cho ngươi cơm chưa đi." Mạc Tâm Huyền vui vẻ đáp, "Ân ân." Chỉ thấy Tiêu Lân dắt Mạc Tâm Huyền tay, hai người cùng một chỗ hướng phía phòng bếp đi đến. Tiêu Lân mặt bên trên mặc dù từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, nhưng tại nụ cười chỗ sâu, lại loáng thoáng mà hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu thần sắc, phản phất ẩn giấu đi vô tận tâm sự. Giao chỉ thánh nữ cái này giãn đỡ giờ, có thể so sánh Mạc Tâm Huyền ác hơn nhiều, trước kia chính mình còn có tu vi mang theo, có lẽ còn có thể đè nàng một đầu. Nhưng bây giờ chính mình biến thành bộ dáng như vậy, nếu là bị nàng phát hiện, vậy coi như thật sự xong đời. Hồi tưởng lại lúc trước chính mình đột phá tới địa chí tốt lúc, nàng đã tại tam chuyển tiên tôn cảnh giới bên trong dừng lại 30 năm lâu. Bây giờ chỉ sợ nàng đã đạt đến tứ chuyển tiên tôn cảnh giới đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Lân trong lòng càng là tràn ngập sầu lo cùng bất an. Giao chỉ đế vực, giao chỉ tiên tông, bốn phía tiên vụ lượn lờ, như mộng như ảo. Cái kia trắng loãng sương mù như lụa mỏng vậy chậm rãi phiêu động, cho cả tòa lầu các phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Trong sương mù hình như có ánh sáng nhạt lập lòe, phản phất ẩn chứa vô tận linh khí cùng huyền diệu. Từng tòa lầu các sừng sững tại trong mây mù, như ẩn như hiện, tựa như tiên cung đồng dạng. Lầu các mái cong vẹn sừng ở trong sương mù lộ ra phá lệ tinh xảo, trên đó điêu khắc tinh mỹ đồ án, tại tiên vụ làm nổi bật hạ càng lộ vẻ trang nghiêm cùng thần thánh. Lầu các trung quanh, ký hoa dị thảo tại sương mù làm dịu sinh cơ bừng bừng, tản mát ra từng trận mùi hương thấm vào lòng người. Tại cái kia từ liên trong các, một vị thân mang màu hồng váy áo nữ tử lặng lặng ngồi xếp bằng. Nàng quanh thân tiên lực sôi trào mãnh liệt, như nộ hải cuồng đảo vậy vô cùng cuồng bạo, lực lượng cường đại để không gian chung quanh đều không chịu nổi, xuất hiện từng đạo dữ tợn khe hở, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Trên người nàng tản ra một loại làm người sợ hãi uy áp, đó là ngũ chuyển tiên tôn mới có khí tức cường đại. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ lại mang theo một tia lạnh lùng, hai đầu lông mày để lộ ra kiên nghị cùng chấp nhất. Nàng đóng chặt hai con ngươi, quá chú tâm vùi đầu vào tu luyện bên trong, tiên lực ba động như sóng triều vậy không ngừng từ trên người nàng phát ra, khiến cho toàn bộ tử liên các đều bao phủ tại một mảnh lực lượng kinh khủng trong không khí. Đột nhiên, một trận ngột ngạt mà có tiết tấu tiếng đập cửa tại tử liên các bên ngoài vang lên, đánh vỡ trong các kiến tĩnh. Thánh nữ, Bạch Khiết sư muội phát tới tin tức, thỉnh cầu trở lại tông môn. Một cái thanh âm cung kính ở ngoài cửa truyền đến, âm thanh đang lượn lờ tiên vụ bên trong truyền bá, có vẻ hơi mờ mịt. Chương 70, giết gà. Tiêu Lân ca không phải yêu nhất kê ca rồi sao? Thánh nữ, Bạch Khiết sư muội đưa tin lại đây, thỉnh cầu trở về tông môn. Lúc này, đang tu luyện giao chỉ thánh nữ mở ra cái kia mỹ lệ đôi mắt. Trầm mặc một lát sau, giao chỉ thánh nữ mở miệng hỏi, nàng hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Thanh âm của nàng dễ nghe êm tai, còn mang theo một tia mị hoặc nhân tâm bất bị. Đúng vậy, Bạch Khiết sư muội đã tìm được ngài cần thiết chi vật, đang chuẩn bị đem hắn mang về. Ngoài cửa người đáp lại nói. Giao chỉ thánh nữ khẽ gật đầu, nói ra, không cần xuất ruột, lại cho nàng bố trí một cái nhiệm vụ, để nàng tại Tiên Linh Đại Lục tìm kiếm chân quân tung tích. Mặt khác, đợi ta vững chắc ngũ chuyển tiên tôn tu vi sau, ta sẽ đích thân tiến về Tiên Linh Đại Lục một chuyến. Ngoài cửa người mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói ra, thánh nữ tôn quý chi thân, vì sao muốn tiến về Tiên Linh Đại Lục dạng này huyền cấp đại lục đâu? A Nam, ngươi có chút lắm miệng. Giao chỉ thánh nữ âm thanh nháy mắt trở nên phá lệ băng lãnh, còn kèm theo từng tia ý lạnh. A Nam trong lòng siết chặt, đội vàng cáo lui rời đi. Đợi nàng rời đi sau, giao chỉ thánh nữ khỏe miệng giơ lên một vệt nụ cười như có như không. Thứ nơi sâu xa, chỗ kia có lẽ sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Ống kính nhất chuyển, trang cảnh hoán đổi đến Thiên Mãng Sơn. Chỉ thấy một nhóm bảy người thình lình xuất hiện ở trong núi trên đường nhỏ, bảy người này hình dạng rất là kỳ lạ. Trong đó người cầm đầu hai tay thon dài, hai lỗ tai khá lớn, hắn ôn tồn lễ độ, khuôn mặt kiên nghị, trên trán hiển thị rõ từ ái chi tình. Tại bên cạnh hắn một người, tay cầm quạt lông, đầu đội khăn chít đầu, một bộ thư sinh bộ dáng, đang đàm tiếu ở giữa hiển thị rõ nho nhã khí chất. Còn có một người, sắc mặt như trọng táo vậy hồng nhuận, mắt phượng hẹp dài, ngọa tằm mày rậm mật. Một người khác, sắc mặt đen như than đá, có đầu báo vàng mắt, toàn thân trên dưới tản ra bừng bừng sát khí. Một người người khoác ngân giáp, tay cầm ngân thương, tư thế hiên ngang, khí độ bất phàm. Một người mặc dù xem ra tuổi già sức yếu, nhưng ánh mắt lại như bó đuốc sáng tỏ. Người cuối cùng, con mắt sáng tỏ như lưu tinh, thân thể như hổ vậy cường tráng, cánh tay như viên hổ vậy linh hoạt, phần bụng rộng lớn như bưu, vòng eo như là chó sói hữu lực. Không thể nghi ngờ, bảy người này chính là Lưu Quan Trường cùng bọn hắn ngũ hổ thượng tướng, lại thêm ra các Khổng Minh. Bọn hắn là ứng Tiêu Lân chi mời, đến đây nhà hắn làm khách. Ra các Khổng Minh trong tay quạt lông nhẹ nhàng vung đẩy, ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt Thiên Mãng Sơn bên trên, không khỏi trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Bệ hạ, ngài nhìn nơi đây thế núi đi hướng, vố lượn xoay quanh, giống như một đầu chiếm cứ cự long, thực sự là long hương chi địa a. Ra các Khổng Minh nói. Nghe nói lời ấy, Lưu Huyền Đức cũng là trong lòng giật mình, tinh tế quan sát về sau, phát hiện đúng như là Ra Cát Lượng lời nói. Vận khí của bọn hắn thực sự là không tốt lắm, đang phi thăng tiên giới lúc xảy ra ngoài ý muốn, còn lọt vào cựu gia truy sát, cuối cùng chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Nhờ có Ra Cát Lượng từ Tiêu Lân nơi đó mượn tới tiên hỏa, mới có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Có thể cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn không có một chỗ thuộc về mình chỗ an thân, một mực tá túc tại Lao Tổ Tông Lưu Bang nơi đó. Mặc dù đều là Lao Tổ Tông, nhưng Lưu Bang đối Lưu Bị lại phá lệ kiêng kỵ, chưa từng cho phép hắn tham dự triều chính, để hắn mỗi ngày nhàn rỗi ở nhà, thậm chí liền môn đều không cho ra. Lưu Bị đối này cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, hắn sớm đã có thoát khỏi Đại Hán Tiên Quốc ý nghĩ, muốn khác mưu được ra. Mà này Thiên Mãng Sơn xem ra sắc thực không tệ, thích hợp ở đây thành lập một cái tông môn hoặc thế lực, sau đó an ổn mà phát triển tiếp. Đúng lúc này, một bên Trương Phi lớn tiếng hét lên, đã như vậy, cái kia ta lão Trương tuyên bố, nơi này chính là đại ca ta địa bàn. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Các ngươi là ai? Dám như thế nói năng lỗ mãng? Những người kia nghiêm nghị quát. Lưu Bị bọn người thấy thế, trong lòng đều là giật mình. Chỉ thấy Lưu Bị tiến lên một bước, chắp tay thi lễ nói, chúng ta chính là đi ngang qua nơi đây người, cũng không mạo phạm chi ý. Quan Vũ thì tay cầm thanh long hiển ngựa đao, đứng tại Lưu Bị bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên trước mắt mấy người, trên người tản mát ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Trương Phi mở to hai mắt nhìn trước mắt mấy người, một mặt không phục đang muốn mở miệng phản bác, lại bị Lưu Bị dùng ánh mắt ngăn lại. Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, khẽ nhíu mày, suy tư cách đối phó. Hắn tiến lên một bước, nói ra, chư vị chớ có tức giận, chúng ta chỉ là ở đây nghiên cứu thảo luận thế núi, không còn ý gì khác. Những người kia cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, một người trong đó nói ra, "Hừ, nơi đây chính là chúng ta phạm vi thế lực, há lại cho các ngươi tùy ý ngấp nghé." Nói xong, liền dẫn những người khác đứng ở nơi đó, cùng Lưu Bị bọn người giằng co. Lưu Bị bọn người đứng ở nơi đó, trong lòng mặc dù cẩn thận, nhưng đối mặt với đối phương cường thế thái độ, cũng không dám tùy tiện có hành động. Bọn hắn biết rõ trừ ra Cát Lượng nắm giữ Tiên Vương thực lực bên ngoài, Lưu Quan Trương bọn người bởi vì vừa mới khôi phục lục thân, lại tu luyện từ đầu, trước mắt chỉ có chân tiên tu vi. Huống hồ này Tiên Linh Đại Lục thượng có thể nói là mới đến, đối với nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì, thực lực sâu cạn cũng khó có thể nắm lấy. Đúng lúc này, một vị áo bào đen lão giả chậm rãi đi tới. Mấy cái kia Thiên Mãng Sơn đệ tử thấy thế, vội vàng cung kính hành lễ nói, gặp qua tứ trưởng lão. Áo bào đen lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn ngay sau đó rơi vào Lưu Bị bọn người trên thân. Làm phát hiện bọn hắn chỉ là chân tiên tu vi lúc, áo bào đen lão giả có vẻ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp nói ra, vừa rồi chư vị nói lời ngược lại để ta hơi kinh ngạc à, đã như vậy, đều mang cho ta đi. Gia Cát Lượng chau mày, hắn nhìn về phía Lưu Bị, ánh mắt bên trong toát ra hỏi thăm chi ý, tựa hồ tại hỏi thăm phải chăng cần tự mình ra tay. Nhưng Lưu Bị lại lắc đầu, trong lòng hắn có mặt khác dự định. Hắn dự định tạm thời đi theo những người này, đi xem một chút Thiên Mãng Sơn hư thực đến tuột cùng như thế nào. Thanh Linh Sơn giữa hồ phòng nhỏ, Mặc Tâm Huyền tan học trở về, nàng đẩy ra môn. Nhìn thấy Tiêu Lân tại phòng bếp bận rộn thân ảnh cùng trên bàn phong phú đồ ăn, nhất là cái kia bị chém giết gà mái, nàng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Lân ca, như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy nha, còn giết một con gà mái. Tiêu Lân ca không phải yêu nhất kệ ca rồi sao? Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần hờn dỗi. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Lân bị nàng chọc cho dở khóc dở cười. Buổi tối hôm nay có người muốn tới làm khách, cho nên chuẩn bị thêm một chút. Tiêu Lân giải thích nói. Mặc Tâm Huyền nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, nàng thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới Tiêu Lân trước người, chăm chú mà ôm lấy hắn. Sau đó, nàng tại Tiêu Lân bên thai nhẹ giọng nói ra, Tiêu Lân ca, ngươi tìm ai? Ngươi biết quy củ của ta a, trong cái nhà này chỉ có thể có ta một nữ. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia lòng ham chiếm hữu cùng bá đạo. Tiêu Lân bất đắc dĩ đáp lại nói hình như ta thỉnh qua nữ một dạng. Là ta mấy người bằng hữu, đến lúc đó bọn hắn tới liền biết. Nghe tới Tiêu Lân lời nói, Mặc Tâm Huyền lúc này mới nhuyễn miệng cười, ngay sau đó, thân thể của nàng giống như rắn xoay đến Tiêu Lân trong ngực, lại nhịn không được thân Tiêu Lân một ngụm. Đừng làm rộn, xào rau đâu, Tiêu Lân bất đắc dĩ nói, động tác trên tay dừng một chút. Ta liền muốn. Mặc Tâm Huyền vũ mị cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần hồn nhiên cùng tùy hứng. Nàng nghẹn một ngày cảm xúc, bây giờ rốt cục nhịn không được bạo phát đi ra. Chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng giật ra Tiêu Lân quần áo, động tác vội vàng mà lại bá đạo. Chương 71, đây là phu nhân ta. Tiêu Lân quần áo bị giật ra, lộ ra hắn răng chắc lồng ngực, Mặc Tâm Huyền ánh mắt bên trong lóe ra tia sáng nóng bỏng, phảng phất muốn đem Tiêu Lân cả người đều thôn phệ đi vào. Sợi tóc của nàng có chút lộn xộn mà rủ xuống tại gương mặt hai bên, càng tăng thêm mấy phần mị hoặc cảm giác. Tiêu Lân bị Mặc Tâm Huyền bất thình lình cử động làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt hắn nổi lên một tia đỏ ửng, bất đắc dĩ nhìn xem Mặc Tâm Huyền. Mặc Tâm Huyền tay bắt đầu ở Tiêu Lân trên lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt mê ly mà say mê, phảng phất tại hưởng thụ lấy này nháy mắt thân mật. Môi của nàng hơi hơi cong lên, tới gần Tiêu Lân bên tai, nhẹ giọng thì thầm nói, "Tiêu Lân ca, ta rất nhớ ngươi." Trong lời nói tràn ngập quyến luyến cùng khát vọng. Mà lúc này, bếp nấu bên trên ngọn lửa toát ra, trong nồi đồ ăn cũng tại xì xì rung động. Tiêu Lân cảm thụ được Mặc Tâm Huyền vuốt ve, trong lòng run sợ một hồi, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Mặc Tâm Huyền tay, âm thanh mang theo khàn khàn mà nói ra, "Tâm Huyền, đừng như vậy, một lát đồ ăn nên dán." Mặc Tâm Huyền lại giống như là không có nghe được hắn, ngón tay tại Tiêu Lân trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng, ánh mắt càng thêm si mê. Nàng chậm rãi cúi người, hôn lấy Tiêu Lân lồng ngực, cái kia ấm áp xúc cảm để Tiêu Lân không khỏi run rẩy một chút. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đánh vỡ này mập mờ bầu không khí. Mặc Tâm Huyền dừng lại động tác, đứng lên, trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bộ kia vũ mị bộ dáng. Tiêu Lân bất đắc dĩ chỉnh lý quần áo một chút, hít sâu một hơi, hướng phía cửa ra vào đi đến, trong lòng nghĩ đến này tới thật đúng là thời điểm a. Đẩy ra phía sau cửa, quả nhiên, một cái lỗ thai lớn thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, trên mặt còn mang theo cười hì hì thân sắc. Tại bên cạnh hắn đứng chính là Gia Cát Lượng, Quan Vũ cùng Trương Phi phân ra trái phải hai bên, mà tại phía sau bọn họ thì là Triệu Vân, Hoàng Trung cùng Mã Siêu. Mọi người thấy Tiêu Lân, vội vàng cung kính chắp tay hành lễ, cùng kêu lên nói ra, chúng ta gặp qua Hiển Thánh Chân Quân. Vừa dứt lời, Đại Hắc đột nhiên từ một bên chui ra, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt đám người. Tiêu Lân bất đắc dĩ nói ra, Đại Hắc, khách nhân. Cùng lúc đó, Lưu Bị cũng đội vàng hành lễ, gặp qua Giả Thiên Thôn Nhật Thần Quân. Đại Hắc đối với những người này có chút lạ lẫm, nhưng khi hắn nhìn thấy Gia Cát Lượng lúc, lại kinh ngạc nói ra, ngươi không phải hơn một năm trước tới chúng ta Tiêu tộc tên tiểu tử kia đi? Gia Cát Lượng hàm chứa cười nói ra, chính là tại hạ, đa tạ thần quân tương trợ, nếu không tại hạ sẽ phải bị đánh chết. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được về tới một năm trước. Khi đó hắn vẫn chỉ là kim tiên, trải qua vạn 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 dặm lộ trình, đi tới Tiêu tộc đế vực. Hắn mục đích là cầu được một sợi tiên hỏa. Hắn trước sau tìm Viêm tổ, Giao Chỉ Thánh Nữ cùng Đan Thác đều lọt vào cự tuyệt. Thẳng đến hắn đi tới Tiêu tộc đế vực, tình huống mặc dù cũng giống như ngày thường không thuận lợi, nhưng hắn vận khí không tệ, gặp Đại Hắc. Đại Hắc gặp hắn đáng thương, vết thương chẳng trị, liền thuận tiện hướng Tiêu Lân nói một chút. Kết quả có thể nghĩ, về sau Gia Cát Lượng bị Tiêu Lân lấy tiên đế lãnh ngộ, từ Tiêu tộc Khải Hoàn môn tiến vào Tiêu tộc. Đứng bên ngoài cuối cùng không phải biện pháp, Tiêu Lân liền mở miệng nói ra, "Tốt, tất cả vào đi, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, còn chuẩn bị không ít rượu ngon, hôm nay các ngươi rộng mở uống." Lời của hắn bên trong lộ ra hào khí, tựa hồ cũng không thèm để ý cái kia hao phí tiên khí, dù sao hắn một ngày có thể có hơn một vạn sợi tiên khí, nói một câu chụp một sợi với hắn mà nói cũng không có gì đáng ngại. Đám người lần nữa cung kính hành lễ, lúc này mới đi theo Tiêu Lân đi vào trong nhà. Lúc này, Mạc Tâm Huyền đã hỗ trợ xào kỹ đồ ăn, đưa chúng nó từng cái bưng lên bàn. Nàng tự nhiên thấy được Lưu Bị đám người đến, bất quá nàng đồng thời không nói thêm gì, tất cả lực chú ý đều tập trung ở Tiêu Lân trên người. Vị này là? Lưu Bị đối với Mạc Tâm Huyền thân phận cảm thấy hiếu kỳ, thế là mở miệng hỏi. Tiêu Lân không có chút nào giấu giếm, trực tiếp nói ra, phu nhân ta. Nghe nói như thế, Mạc Tâm Huyền trong lòng dâng lên một trận vui sướng, nếu không phải có nhiều người như vậy ở đây, nàng thật hận không thể lập tức ôm lấy Tiêu Lân, hung hăng ở trên người hắn cắn một cái. Dù sao đây là Tiêu Lân lần thứ nhất tại trước mặt người khác thừa nhận quan hệ giữa bọn họ à? Lưu Bị nghe nói sau, liền vội vàng hành lễ nói ra, gặp qua phu nhân. Đám người cũng nhao nhao bắt trước, cung kính hành lễ. Mà Gia Cát Lượng lại mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không phải nói chân quân không gần nữ sắc sao? Liền Giao Chỉ Thánh Nữ đều không để vào mắt, làm sao lại yêu người khác đâu? Gia Cát Lượng không hổ là người thông minh, hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, trong lòng âm thầm cảm khái nói, khó trách chân quân trước đó để chúng ta đừng rêu rao, khó trách hắn hội thần bí mất tích, nguyên lai đây hết thảy đều là vì nữ nhân này à? Ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Tâm Huyền trên người, liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực của nàng ở vào Thiên Tiên trung kỳ. Hắn biết rõ, một khi Mạc Tâm Huyền bại lộ, những cái kia Tiêu Lân những người theo đuổi, không được đối nàng hận thấu xương, rút gân lột da không thể. Có thể để cho chân quân như thế cảm mến ái mộ nữ nhân, đến cùng là có như thế nào mị lực cùng lai lịch. Cái này khiến Gia Cát Lượng càng thêm cảm thấy yêu kỳ. "Đều ngồi đi, đại gia không cần khách khí, chúng ta đều là đồng hương." Tiêu Lân mỉm cười ý bảo đám người nhập tọa. Nhưng mà, đám người nào dám thật đem mình làm Tiêu Lân đồng hương a, bọn hắn cung kính đứng ở một bên. Thẳng đến Tiêu Lân, Mạc Tâm Huyền nhập tòa sau, bọn hắn mới cẩn thận từng ly từng tí theo thứ tự ngồi xuống. Mạc Tâm Huyền tâm tình phá lệ tốt, bây giờ nàng thế nhưng là Tiêu Lân phu nhân thân phận, nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân tư thái. Nàng trước cho Tiêu Lân rót rượu, sau đó theo thứ tự cho hắn người khác rót rượu. Nhưng Lưu Bị nào dám tiếp nhận à, hắn bội bằng nói, phu nhân, vẫn là tại hạ chính mình tới, tự để đi. Mạc Tâm Huyền cũng không miễn cưỡng, đem rượu đưa cho hắn. Cũng không lâu lắm, Lưu Bị bưng chén rượu lên đứng dậy, nói ra, chân quân đối với chúng ta có tái tạo tri ân, chén rượu thứ nhất này, nhất định phải kính chân quân. Trên mặt của hắn tràn đầy kính trọng chi tình, mà những người khác cũng nhao nhao phụ họa, tràn diện mười phần náo nhiệt. Tiêu Lân khoát khoát tay, cười nói ra, không cần như thế công nghệ, hôm nay đại gia thỏa thích uống là được. Đám người lúc này mới thoáng buông lòng chút. Lưu Bị đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xuống, đám người cũng nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt lên. Mạc Tâm Huyền mặt mỉm cười, nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng thỉnh thoảng cho Tiêu Lân gắp thức ăn, giữa hai người toát ra ăn ý cùng yêu thương, để người ở chỗ này đều cảm nhận được giữa bọn hắn cảm tình sâu đậm. Đại Hắc thì ở một bên lặng lặng ăn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút đám người, tựa hồ cũng đang hưởng thụ này sung sướng bầu không khí. Gia Cát Lượng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng âm thầm cảm khái, hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước, chính mình còn chưa rời núi, cùng canh tại Nam Dương. Tuổi trên 50 Lưu Bị mang theo Quan Vũ cùng Trương Phi mời hắn rời núi. Chính mình vốn cho rằng giúp đỡ hắn thất, có thể về lại Nam Dương nhà tranh trồng trọt đáng tiếc. Nam Trượng Nguyên Phong cuối cùng vẫn là không có thổi tới Nam Dương nhà tranh. Tích Vân Trường hâm rượu trạm hoa hùng, làm uống chén này. Trương Dực Đức đương Dương tiểu một tiếng gầm thét dọa lùi Tào Tháo trăm vạn đại quân. Tới làm Triệu Tử Long gan góc phi thường, dốc trường bản bảy vào bảy ra. Chén rượu này đại biểu Hoa Hạ Nam Nhi tính ngươi. Hoàng Hán Thăng Định Quân Sơn đao chạm hạ hầu đồn. Uống. Mã Mạnh khởi đồng quan giết Tào Mạnh Đức cắt râu vương áo. Đầy uống chén này. Huyền Đức Nhân Đức Quan Hậu, dưới trướng chư vị đều là người trung nghĩa, Quan Vân Trường chi Vũ Dũng, Trương Dực Đức chi Phong Khoáng, Triệu Tử Long chi Anh Tư, Hoàng Hán Thăng chi càng già càng dẻo dai, Mã Mạnh khởi chi tư thế liên ngang, đều là đương thời hào kiệt.